Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại chia sẻ khóa tu sinh viên chủ đề khoảnh khắc tháng 12 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh về tham dự khóa tu với chủ đề khoảnh khắc, tổng kết lại trong suốt năm 2018 quá trình hoạt động cũng như tổ chức các khóa tu của câu lạc bộ thanh thiếu niên Từ Hương Từ Bi của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên của chúng ta. Hôm nay với cái chủ đề khóa tu là khoảnh khắc, nên thầy cũng muốn là có một cái gì đó nó vừa mới trong buổi pháp thoại, cũng như là vừa là để ôn lại hoặc là lưu lại những cái kỷ niệm của các bạn khóa sinh tham dự khóa tu chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn ở trong câu lạc bộ, như là các bạn thiện nguyện viên trong câu lạc bộ và tất cả các bạn khóa sinh tham dự khóa tu ngày hôm nay. Như mọi khi thì buổi chiều ngày hôm nay thì là thường là buổi pháp thoại, buổi sáng ngày mai sẽ là buổi vấn đáp. Khóa tu này thì hôm nay buổi chiều vẫn là buổi pháp thoại, nhưng mà pháp thoại thầy muốn giao lưu trực tiếp với tất cả các bạn chúng ta. Bên âm thanh các vị chuẩn bị mic, chuẩn bị hai cái mic hai bên để các bạn chúng ta giao lưu và chia sẻ. Có thể là có những câu thì thầy hỏi và chúng ta trả lời, hoặc là có những câu là các bạn chúng ta hỏi và thầy trả lời. Khóa tu cuối năm thì đang tổng kết lại một năm hoạt động của câu lạc bộ như là của đạo tràng, trước các khóa tu cho các bạn trẻ. Thầy muốn là chúng ta có những cái đóng góp, những cái ý kiến để cho các khóa tu trong năm 2019 của câu lạc bộ chúng ta được tốt hơn. Ta có đồng ý cái phương pháp đó không, hay là thầy giảng từ đầu đến cuối? Giao lưu nhé. Giao lưu không? Giao lưu được rồi. Để giao lưu cho nên là không viết câu hỏi. Các bạn chúng ta cứ mạnh dạn đưa câu hỏi trực tiếp. Đây, hai cái mic ở hai bên thì các bạn chúng ta giơ tay và chúng ta đưa ra những câu hỏi và giao lưu. Các câu hỏi về Phật pháp hay về đời sống vân vân, hay là để góp ý cho câu lạc bộ phát triển vân vân, chẳng hạn vào ngày mai tối nay tổng kết thì nó chỉ là hình thức, các nghi thức thì nó không phải là giao lưu được. Còn có bạn nào giao lưu chia sẻ câu hỏi đầu tiên không? Mạnh dạn lên nào. Không phải ngại đâu. Có không? Giơ tay xem nào. Tất cả giơ tay 2-3 xem nào. Tóm bên này trước vậy. Gia đình tinh tiến. Gia đình tinh tiến đâu? Những bạn nào gia đình tinh tiến, giơ tay xem nào. Gia đình tinh tiến đâu rồi? Tôi có một bạn à. Gia đình tinh tiến đâu? Ít thế. Tất cả ba hàng này là gia đình tinh tiến đúng không? Rồi. Bạn nào đại diện cho một bạn gia đình tinh tiến thì giao lưu trước, hỏi trước. Các bạn ở hàng số 2 cầm mic rồi đấy. Các bạn cứ mạnh dạn lên, không có gì phải ngại đâu. Khai nguyên như là về nhà chúng ta mà có gì đâu. Bạn nói là khai nguyên chính là ngôi nhà hai mà. Vậy bạn ở hàng đầu.
Lúc nãy con xem cái clip thấy quá trình xây dựng của chùa đó, thì con cũng muốn biết là cái quá trình từ lúc bắt đầu xây dựng thì có những khó khăn gì và có những chuyện gì thú vị.
À, trong quá trình xây dựng chùa Khai Nguyên từ ăn gì á? Và cảm ơn một bạn ở gia đình tinh tiến. Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh tham dự khóa tu với chủ đề khoảnh khắc của chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên của chúng ta đây thì có từ thế kỷ thứ 16, sẽ nói sơ qua một chút từ thế kỷ thứ 16. Nhưng mà trước đây thì nhân dân được xây dựng lên cái chùa nhỏ nhỏ thôi. Khi thầy về đây là ngày 15 tháng 9 năm 2003. Lúc đó thầy đang là sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam khóa thứ 4, học đến năm thứ 2 thì thầy đây. Lúc về đây thì toàn thể cái khuôn viên của chùa là chỉ có 1.200 m² thôi, cả đất á, 1.200 m² đất. Chùa thì có khoảng 200 m² là xây bằng đá ong. Ở trên nữa thì phải nào là ngói sông cầu, bờ lô xi măng, rồi ngói mũi hài, có nghĩa là cái vướng đâu thì các cụ lại chắp vá ở đó. Ngôi chùa này thường là đóng cửa tháng, chỉ mở có 2 ngày chính, đó là ngày 15 và ngày 1 thôi. Khi đó thầy về đây thăm cái ngôi chùa này để nhận thì không có cái đường phía trước cửa chúng ta đi đâu. Chỉ có cái đường duy nhất mà chúng ta đi, cái đường 32 đi vào, nó bé thôi. Thầy đã phải mở 2 lần đường rồi thì dân mới hiến đất được như vậy. Ngày xưa về đây là từ nhà dân ra tới chùa đây, cái đường nó chỉ có đi trên cái bờ ruộng thôi. Trên bờ ruộng nó khoảng tầm 1,5 m, đi kéo loạt cái xe cải tiến thôi. Thầy về đây thì phải mở 2 lần mở đường mới được. Thường như chúng ta đi vào cái chỗ hàng dừa bây giờ thì không đi nữa. Khi về đó thì nhân dân bàn giao cho thầy là 5 gian chùa. Duy nhất 5 gian chùa, không có cái gì thêm cả. Là 1.200 m² đất, còn tất cả cái đất khu ngoài chúng ta đang ở này là nhân dân đang canh tác, trồng ô, trồng sắn, cây lúa và trồng cây keo, cây bạch đàn, vân vân. Đây thì dần dần thầy cứ xin dần và mở mang dần. Thì hôm nay thì cũng được. Khi về đây thì xây dựng cái khó khăn đầu tiên. Khó khăn đầu tiên ở đây là nhân dân lớp trẻ không có người. Chỉ có các cụ già 60 tuổi mới ra chùa. Tất cả các cụ, các Phật tử ra chùa là có 29 cụ thôi. Cả ngôi chùa này có 29 Phật tử. Thì hỏi rằng tại sao ở đây lại chỉ toàn các cụ già đi chùa, thì các cụ mà ở dân ở chúng con ở đây ấy, 60 tuổi mới được đến chùa. Còn trẻ đến chùa là thanh tịnh, tức là cái tuổi trẻ là con gái còn sinh con đẻ cái và đến chùa là không thanh tịnh, các cụ không cho ra chùa. Hiểu về đạo Phật như thế, trẻ vui nhà, già vui chùa. Cho nên là không cho lớp trẻ vào chùa, đặc biệt là chị em phụ nữ còn đang tuổi sinh đẻ là không phải tuổi nghỉ hưu đã mới cho ra chùa. Đấy là những cái khó khăn đầu tiên đã hóa cho những người dân ở khu vực đây. Cái thứ hai, khi đó vì thầy đang là một học sinh, đang là một sinh viên học viện Nam tại thành phố Hà Nội, cho nên cái mọi cái về điều kiện kinh tế hay là tín đồ Phật tử gần như là con số 0. Thầy đi về nhận cái ngôi chùa này, trong túi có đúng là trong túi có 350.000 mà thôi, 350.000 đồng để nhận chùa. Thì khi nhận cái ngôi chùa này thì tài sản ở trong chùa thì có một cái song, song bé bé nó khoảng 30 phân này. Và mấy cái bát, một bộ ấm chén thì không còn cái nào có quai nữa cả, ít nước mà một cái chống tre đó. Đấy là những cái thì khó khăn vất vả về mặt kinh tế. Thầy nhớ như in ở trong cái ngày về đầu tiên về nhận chùa là dưới đất, ngồi dưới đất, và đêm hôm đó ngày 15 tháng 9 nhưng mà trời nó lại trở rét, nó lại mưa và rét. Hôm đó thầy không có chăn để đắp và thầy phải đắp 5 cái chiếu cói để đắp. Đó là cái kỷ niệm sâu sắc về ngôi chùa này. Đấy là những cái khó khăn về vật chất. Còn về tinh thần thì sang về được mấy tháng thì nói mãi với các cụ, thì các cụ các Phật tử mới cho con cháu đi sang để lao động làm công quả để xây cái nhà đấy kia. Bạn thấy bên ngoài cái bể nước đấy, cái nhà đấy, cái nhà đầu tiên mà thầy xây dựng. Về xây dựng thì cũng không có tiền, nhưng mà hô hào nhân dân ra để làm công quả. Đó là cái nhà tiên của cái ngôi chùa này. Cái thầy về đây, khi về đây thì cái ngôi chùa này thì gọi là tên là ngôi chùa treo. Ngôi treo tức là gọi theo cái tên xóm. Tên xóm ở phía trước các chúng ta vào đấy, cái xóm đấy ngày xưa là có 7, cả một xóm chỉ có 7 nhà thôi. Gọi là xóm treo vì nó ở xa khu dân cư. Trại đó là xóm trại treo, và cái chùa này cũng treo. Còn cái tên đấy là gọi theo cái tên địa phương, còn cái tên tự của chùa thì gọi là tên là Cổ Liêu Tự. Chữ tự của chữ Hán, nghĩa của chữ Hán chữ cổ có nghĩa là gì? Xưa, là cũ. Còn chữ Liêu á, chữ Liêu có nghĩa là cái bãi tha ma, một cái gò đất trống, một nơi xa dân cư thì gọi là Liêu. Liêu tức là cái gò, cái bãi tha ma, cái khu đất trống. Thì về đây, khi thầy về đây thì vậy, ngày xưa từ năm 1945, ở đây có ai biết năm 1945 không? Năm đó là Bắc chúng ta bị sao nhỉ? Bị cái nạn đói và chết đói rất là nhiều. Thì về đây nghe các cụ nói rằng chỉ qua một đêm thôi, dậy sáng ra ở cái khu vực cái gò chùa này, gò treo này ấy, phải có 10 đến 15 cái than của những người chết đói, đặc biệt là trẻ con. Cái đói ngày xưa thì người ta quấn một cái chiếu đang cho sang đây rồi chôn vào, làm là cái phan bằng giấy, ông thầy cúng làm cái phan bằng giấy, thì cái tấn viết bằng giấy họ treo trắng trắng, sáng ra nhìn thấy là trắng ở bên gò này. Cái tối hôm qua là có mấy mạng, 5 mạng, chục mạng, thậm chí hơn mạng đói đem về chôn, thậm chí người lớn không có tiền để mua quan tài nữa. Người lớn cũng không có tiền để mua quan tài nữa mà phải gói bó chiếu và để chôn. Ngày đó thì vì đất nước chúng ta còn đang chống giặc ngoại xâm, cho nên cái nạn đói cái năm đó là khủng khiếp. Vì vậy mà về đây, nơi đây đúng quả thật là một cái bãi tha ma. Thầy về đây từ đó đến nay, thầy về chuyển khoảng độ 200 ngôi mộ đi rồi các bạn, thì mới có cái diện tích đất như thế, mặt bằng như thế này. Đấy là những ngôi mộ mà chúng ta nhìn thấy. Còn những ngôi mộ mà chôn bằng chiếu với những trẻ con ấy, thì chúng ta biết là mấy chục năm nó còn gì nữa không? Trẻ con chắc chắn không còn gì nữa, nó chỉ còn là cái đất mà không có ai trông nom, thì chỉ làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh đi thôi. Đó người, cho nên cái ngôi tự của chùa Cổ Liêu Tự là như thế. Khi đó thầy về đây thì thấy mới thấy là nó để cái tên chùa như thế này thì chắc chắn không thể phát triển được. Một cái ngôi chùa cái đường vào bé như vậy cũng không thể là phát triển được, cái chùa bé xíu như vậy không thể phát triển được. Cho nên mới họp nhân dân, họp chính quyền địa phương lại, mới đưa ra cái ý tưởng xây dựng và mong muốn cái nơi này thành một cái trung tâm hoằng pháp của Phật giáo xứ Đoài, đặc biệt là ở khu vực thị xã Tân Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất này. Vì vậy mà thầy nói với dân là muốn đổi lại cái tên chùa, vì thầy nghĩ cái tên rất là quan trọng. Ai lại gọi là tên là chùa treo? Treo tức là treo leo một cái nơi, nó như một cái gò, một cái xa dân cư thôi. Hoặc là tên là một cái chùa Cổ Liêu chẳng hạn, thì nơi cái chùa, nơi bãi tha ma, nơi gò đất trống thì chẳng làm gì được. Cho nên thì họp dân lại bảo cải tên chùa là tên là Khai Nguyên Tự. Chữ khai có nghĩa là mở, chữ khai ở trong chữ Hán tự, chữ Hán có nghĩa là mở, là mở ra. Chữ nguyên có nghĩa là nguồn. chữ nguyên của chữ chùa khai nguyên của Trung Quốc ấy, chữ nguyên có nghĩa là trung nguyên ở giữa, họ lấy chữ nguyên là giữa, nhưng ở đây thầy lấy chữ nguyên là nguồn, nó có bộ chấm thủy, thế là chữ nguyên có nghĩa là nguồn gốc. Và thầy nghĩ rằng ở trong Phật giáo Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, cho nên ấy, thì cái Phật tính đó chính là cái cội nguồn, cái căn nguyên của cái gốc rễ của tất cả mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta cũng có đầy đủ cái cội nguồn, cái gốc rễ ấy, cái tự tính giác ngộ ấy. Cho nên ấy, mục đích là xây dựng cái ngôi chùa này, kiến thiết cái ngôi chùa này là muốn gì? Để làm một cái nơi trung tâm Hoằng Pháp, một cái nơi để truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đặc biệt là thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử, khiến cho họ được phá mê khai ngộ, được bỏ vọng về chân, được hiểu được giáo lý tử vi giải thoát của Đức Phật. Cho nên mới gọi là xin nhân dân là đặt ngôi chùa là khai nguyên. Khi mà giải thích cho người dân họ hiểu một cái thì tất cả 99% duy nhất có một người họ phản đối, duy nhất một người phản đối, vì cái người đó là họ không thích nhà chùa mình, để họ phản đối trong cuộc họp ấy. Nhưng mà xong rồi thì chính quyền địa phương nói rằng là đa số thì thắng thiểu số, 99 người mà có một người phản đối thì đương nhiên là một người phản đối không có hiệu lực. Và như vậy ngôi chùa Khai Nguyên được thành lập từ đó, từ năm 2003, từ năm hai cuối năm, thầy nhớ là cũng vào dịp cuối năm như thế này này, gần gần vào cái dịp mà Tết dương lịch như thế này, nó rơi vào tháng tầm cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch gì đó thì không nhớ rõ ngày, chỉ bây giờ xem lại văn bản thì mới nhớ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là chuẩn bị đến Tết mà, chuẩn bị đến Tết thì thầy được nghỉ Tết rồi bắt đầu về mới họp dân, là về họp dân. Thì đấy là cái thay đổi những cái quá trình về đây xây dựng thì gặp những cái khó khăn đầu tiên như vậy. Nhưng được cái nhân dân đó, tuy là cuộc sống kinh tế thì khó khăn một chút, nhưng mà cái tình cảm rất là nồng hậu và rất là tốt, đặc biệt là chính quyền địa phương, các bác ấy rất là ủng hộ, khó khăn đâu là ủng hộ ở đấy, không có tiền có của nhưng mà ủng hộ về mặt tinh thần và đặc biệt lao động. Cần 100, 200 đến 500 người ra lao động thì có ngay, gọi cả xã, gọi loa lên cả xã, là cả xã già trẻ cái trai sang năm thứ hai thứ ba mà cái là hiểu đạo rồi là đi lao động. Nhưng mà để được cái đó thì thầy cũng phải mất khoảng độ tầm gần một năm đầu tiên. Gần một năm đầu tiên thì nói vui nhưng mà chuyện là có thật. Cái đợt là đang làm cái nhà kia, đang xây cái móng cái nhà kia, về được mấy tháng, 2-3 tháng rồi. Xây cái nhà đó thì không có khu công trình phụ, cho nên xây 3 phòng công trình phụ. Một phòng cho sư, còn 2 phòng cho Phật tử, một phòng nam, một phòng nữ, 3 phòng. Thế thấy có 3-4 cái cô gái trẻ trẻ, tầm các con này này, tầm mấy bé này, đi sang chùa làm công quả. Thế thầy mới vui quá, thầy bảo ô rồi, tự nhiên là chỉ có mấy cô trẻ trẻ với 1-2 cậu thanh niên nữa, tức là 4-5 người trẻ trẻ đi ra để đào đất để làm công quả, thấy rất là vui. Thế đến hôm sau thì thấy đến có một hôm thôi, đến hôm sau lại không thấy. Thế hỏi các Phật tử rằng mấy cái bé trẻ trẻ, mấy cái cậu trẻ trẻ hôm qua đâu rồi? Thế thì các cụ mới bảo rằng mấy đứa đấy nó chỉ sang nó xem mặt sư thôi, nghe nó bảo là sư về sư trẻ quá rồi nó sang nó muốn cưa sư, nó sang nó xem mặt sư. Đấy, đấy là những cái đầu tiên về cái ngôi chùa này, về dân người ta không hiểu, thậm chí là về mấy cô ấy, còn đố nhau, là mấy cô còn thách đố nhau. Ngày đó từ cái năm đó các bạn biết, năm 2003 mà có hai cái đầu ở 2003 mà có một cái xe máy, ngày đó cái xe máy là rất là đắt tiền đúng không? Ngày đó xe máy đắt tiền, không có ô tô nhiều như bây giờ. Xe máy ngày đó là nó phải 10 cây vàng cái xe máy. Thế mà có cái cô bé ở đầu làng, cô ấy thách đố một nhóm bạn của cô rằng tao nghe thấy ở bên chùa có ông sư trẻ lắm, ông mới về. Đố chúng mày đứa nào sang cưa đổ ông ấy khi mà đám cưới tao biếu không chúng mày một cái xe máy. Đấy, nó như thế. Có những người ta hiểu là sư đi tu thì vì một cái gì đó mới đến chùa, chứ không phải là vì học đạo, vì thất tình, vì không lấy được vợ mới đi chùa, vân vân. Đại khái là những cái năm đầu về đây là nó khó khăn như thế. Nhưng các bạn biết là để khắc phục những cái khó khăn đấy, muốn cho cái giới trẻ đến chùa thì cái sang đến mùa Phật đản năm 2004, thầy nghĩ rất nhiều cách, nhưng mà các cụ bảo á, thầy bảo các cụ là cho các cháu nó sang chùa để nó làm công quả, cho nó biết Phật pháp, cho nó biết đạo, cho nó thuần, cho nó ngoan, nó hiền. Vì khi thầy về đây ở Sơn Đông đây này, cái năm đó là nó mới sốt đất bán cái làm cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc, quanh quanh khu vực đấy sốt đất, cho nên là người nghiện rất là nhiều, trẻ con học cấp 2, cấp 3 đã nghiện rồi, học cấp 2 đã có em bé nghiện thuốc phiện rồi, còn cấp 3 thì là nghiện rất là nhiều. Thầy muốn cho cái tệ nạn đó cùng với chính quyền địa phương để làm giảm cái tệ nạn đó, tuyên truyền cho con cháu các Phật tử là biết cái đó là cái tệ nạn cái xấu, nhưng mà bảo các cụ cho các cháu ra chùa thì nó nhất định nó không đi, đã vào chùa dành các cụ thôi chứ ai trẻ đi. Thầy nghĩ đi nghĩ lại mãi bây giờ làm cách nào. Vì vậy mà nhân cái mùa Phật đản năm 2004 đó, thầy mới bày ra cái mưu này, đã không ra chùa tụng kinh, không ra chùa chấp tác làm công quả thì thôi, ra chùa để hát, ra chùa để hát mừng Phật đản. Thế thì thầy ngày xưa thì khi chưa đi xuất gia nó cũng bập bập bùng bùng biết vài bài hát, cho nên là cũng cái máu văn nghệ nó cũng vẫn còn một chút, mặc dù đi tu cũng lâu lâu rồi, nhưng mà vì làm lấy cái phương tiện để mà cho các em đến chùa, cho nên là bảo các cụ thôi thì bảo tới đây làm Phật đản, làm lễ tắm Phật đó, thì phải để cho nó không khí nó hoan hỉ và phấn khởi lên một chút, nhân cái đại lễ Phật đản năm nay, năm đầu tiên thì tôi về tổ chức Phật đản. Thế thì bảo các cụ cho con cháu ra học hát xong rồi tổ chức Phật đản ở tại chùa. Thế là về động viên mãi thì được đâu 5-6 em, 5-6 em nhỏ nhỏ này này. Có một cái chị 19-20 tuổi gì đó ở bên chi đoàn thanh niên của thôn thì đưa các em sang để học. Thế sang học thì lúc đầu thì có 4-5 em gì đó. Thế xong rồi học được khoảng một tuần đấy thì thấy vui vui. Thế lên được khoảng chục em. Thế xong rồi đến gần, càng đến gần ngày thì được khoảng hơn 20 em. Cái hôm là đi hát á, mặc dù hát nó chưa hay nhưng mà đầu tiên thì được khoảng hơn 20 em sang tổ chức lễ Phật đản. Đầu tiên khi thầy về đây thì là mùa Phật đản năm 2004 á, là hơn 20 em bé học cấp 2. Cấp 1 có, cấp 2 có. Và các em bé là bây giờ là có một bạn là cũng đi tu xuất gia gần như thầy rồi. Đây là cái lứa các em nhỏ nhỏ lít nhít đầu tiên như thế. Đó. Đây là những cái khó khăn. Từ cái chỗ đó xong bắt đầu thấy các em nó đến học hát rồi. Thì thấy nó vui. Thế cái hôm nào thầy đi học về mùng 1 ngày rằm, tối mùng 4, tối 14 và tối 30 thầy về á, thì cái chị bên chi đoàn đấy là đưa các em nó sang để học hát, học những cái bài hát về Phật giáo. Thế dần dần từ ngày đó xong bắt đầu thì hơn một năm sau bắt đầu thành lập câu lạc bộ Hương Sen. Đây là tiền thân của câu lạc bộ Hương Tử Vi của chúng ta bây giờ đó. Câu lạc bộ Hương Sen bắt đầu là sang Phật đản năm 2005 và cái bắt đầu là đi hát ở các chùa bạn quanh quanh khu vực này rồi. Lúc đó câu lạc bộ đã phát triển lên được khoảng 30 em nhỏ. Khoảng 30 em nhỏ cả Sơn Tây với cả Sơn Đông đây. Đấy bắt đầu từ đó thì rồi tiến tới là dạy cho các em nó học luyện chữ đẹp. Từ chỗ luyện chữ đẹp đó là dạy võ. Đấy bắt đầu từ đó thì các em nhỏ quanh quanh khu vực đến chùa. Và sau này đến tổ chức thành lập câu lạc bộ Hương Tử Vi của chúng ta và hoạt động từ năm 2012 cho đến nay. 2012-2013 đến nay. Đấy là những cái khó khăn bước đầu. Thầy muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Cho đến bây giờ thì tất nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều. Cảm ơn bạn. Còn bạn nào giao lưu nữa không? Bây giờ đến xóm bên này xem nào. Các mạnh dạn lên. Vâng, bạn gia đình An Lạc.
A-di-đà Phật, con muốn hỏi thầy là ngày trước mà lúc thầy dựng nên ngôi chùa ấy thì thầy có nói là kinh phí các thứ thì vẫn không có nhiều, vậy con muốn hỏi là cái nguồn để mà thầy làm nên được cái ngôi chùa nó như thế này thì là đâu
ạ? Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn gia đình An Lạc. Vâng. Và nói là khi về đây là thầy kinh phí chỉ có 350.000 đồng đúng không? Đúng như thầy nói, kinh phí không có. Thì trong cái quá trình xây dựng thì như thế làm sao mà có cái số tiền mà xây dựng như bây giờ? Để thưa tất cả các bạn khóa sinh thì người xuất gia thì không có nắm giữ tiền của theo như Đức Phật dạy. Người xuất gia thực sự, xuất gia chân chính thì không nắm giữ tiền của cho bản thân. Tất cả thì làm công việc Phật sự mà thôi. Và cho đến hôm nay, các bạn thấy tất cả thầy bây giờ đã chủ trì như vậy là 8 ngôi chùa. Chủ trì 8 ngôi chùa, những ngôi chùa này với ngôi chùa trên Tản Biên là ngôi chùa lớn nhất. Còn những ngôi chùa khác thì cũng bé bé xinh xinh thôi. Nhưng mà thầy xây dựng 8 ngôi chùa như vậy, nhưng mà thầy không có giữ tiền, không có giữ tiền cho cá nhân. Thậm chí đi đâu có khi đi đâu còn phải xin đệ tử tiền để xin về bên thủ quỹ để tiền để đổ xăng các thứ, không có giữ tiền. Thì tất cả cái nguồn tiền, nguồn kinh phí mà các Phật tử thập phương họ công đức. Ở đây thầy không có chùa, không có di tích lịch sử văn hóa, cho nên là không có đầu tư của nhà nước, không có một chút đồng tiền, đồng vốn nào, đồng tiền nào của nhà nước hay của Bộ Văn hóa, Sở Văn hóa đầu tư đây cả. Tất cả đều là cái nguồn tiền xã hội hóa. Tức là sao? Tức là do các Phật tử thập phương và bà con nhân dân họ đóng góp, và nhà chùa thì tích góp lại và đem xây dựng. Cũng có những lúc mà thiếu thốn là còn phải đi vay mượn các Phật tử để mà làm, sau này mình lại tích góp nhon dần để mà trả lại các Phật tử. Đó, đây cái nguồn kinh phí nó là như vậy. Và bây giờ thì mỗi năm khi ngôi chùa xây dựng lên ngày một khang trang hơn so với ngày xưa, và các khóa tu, các khóa, các pháp hội cầu an cầu siêu cho các Phật tử của chùa chúng ta thì cũng được rất nhiều các Phật tử ở khắp các tỉnh thành của phía Bắc biết đến, đặc biệt là quanh quanh khu vực thủ đô Hà Nội này. Cho nên mỗi một khóa lễ thì có thể là 3-4-5 ngàn người, bây giờ là chuyện bình thường. Thậm chí có khóa lễ như vừa qua Vu Lan là có mỗi một ngày có đến ít nhất 15-16 ngàn người. Đấy là những người về tham dự khóa lễ. Thì tất cả những cái các Phật tử ấy họ về tham dự các khóa tu và họ thấy rằng nhà chùa đang xây dựng, họ phát tâm mỗi người một chút và nhà chùa tích góp lại và đem xây dựng lên cái công trình dần dần như thế này. Sẽ không có một cái nguồn vốn, chứ không có một nhà tài phiệt nào, một nhà tài trợ nào lớn cả. Tất cả đều là do các Phật tử đi lễ hết. Vâng, xin cảm ơn bạn.
Thưa thầy, thì đây là lần đầu tiên mà con đến những cái nơi thanh tịnh như thế này ạ. Thì khi mà con đến đây, con thực sự muốn là cho tâm hồn mình thanh thản hơn ạ. Thì con muốn xin những cái lời khuyên của thầy làm thế nào mà cho mình có thể vơi đi những cái ưu tư muộn phiền trong cuộc sống được không ạ?
Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, có một bạn gia đình thiện tâm. Các thấy bạn ấy ngồi vào gia đình của thiện tâm, đúng không? Đấy là cái nhân duyên. Tại sao bạn không ngồi vào gia đình tinh tiến, hay gia đình trí tuệ, hay gia đình an lạc, mà bạn lại ngồi trúng một cái gia đình thiện tâm? Các bạn biết là Đức Phật nói gì? Chúng ta muốn cho cuộc sống của mình được an lạc, được hạnh phúc và được vơi đi tất cả những nỗi khổ niềm đau, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải có, và đó chính là cái hạt nhân, cái hạt giống tốt nhất để cho chúng ta có được cái sự an lạc ở trong nội tâm và sự hạnh phúc. Đó là cái gì ạ? Tâm gì? Cái tâm phải thiện lương, phải thuần thành, sống chân thực và yêu thương tất cả muôn vật. Đối với đạo Phật ấy, thì không chỉ yêu thương loài người đâu, mà yêu thương tất cả gì? Mọi loài, kể cả như con trùng, con kiến, con giun, con dế. Đức Phật nói gì? Mạng sống của nó cũng phải, người học Phật cũng phải tôn trọng, giống như tôn trọng chính bản thân mình, hoặc là như tôn trọng chính bản thân, giống như là lễ kính, chính là lễ kính Đức Phật, vân vân. Cho nên ở đây á, bạn hỏi lần đầu tiên đến chùa và muốn sống như thế nào đó để cho tâm được thanh tịnh, thì cái này có rất nhiều cách. Nhưng ở trong quan điểm của nhà Phật á, muốn cho tâm chúng ta được thanh tịnh, thì cái điều đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đấy là năm cái điều cơ bản đầu tiên cho gì? Cho một con người muốn hướng tới cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự chân tịnh lâu dài, từ ở bên ngoài vẻ mặt, cử chỉ hành động lời nói cũng như ở trong nội tâm. Đó, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Vì sao Đức Phật lại nói là không sát sinh thì đem lại sự thanh tịnh và an vui? Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có mạng sống của nó. Con người chúng ta, Đức Phật nói là gì? Vì sao mà chúng ta được thân người? Vì kiếp trước chúng ta có tu nhân, có tích đức, có làm thiện, cho nên đời nay chúng ta sinh ra được thân người. Nhưng nếu mà chúng ta đời nay chúng ta mà không biết tu nhân, tích đức, làm thiện, sau khi mất đi, chúng ta thì còn ba cái cõi còn thấp hơn cõi người của chúng ta. Đó là cõi gì? Cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Cõi mà có phúc báo hơn chúng ta là cõi trời, và cõi gì? Cõi thần. Cõi thần đấy, có trong kinh sách nói là cõi thần Atula, thì có những sách nói là phúc họ hơn cõi người chúng ta, nhưng có những sách nói là gì? Phúc họ kém hơn cõi người chúng ta. Cho nên đấy, nhiều quan điểm thì chúng ta nâng cái vị thế cõi người lên, cho nên nói là cõi người chúng ta là phúc lớn hơn. Thì cái này thì cũng không có nhất định là cõi người lớn hơn cõi Atula, hay cõi Atula lớn phúc hơn cõi người, nó tùy theo. Nhưng cõi Atula chúng ta thuộc về gì? Nó thuộc về cái thế giới mình cứ gọi nôm na như là gì? Gần bằng cõi thế giới thần tiên rồi. Gần một thế giới thần tiên, vì họ cõi của họ nó ở trên hư không, ở sát với cõi trời tứ thiên vương như Đức Phật nói. Cho nên như vậy thì cõi của họ tuổi thọ họ cao hơn chúng ta, phúc báo họ cũng lớn hơn chúng ta. Nhưng có mỗi thì cái sân tâm của họ nó chưa trừ, nó nhiều thôi. Cho nên người ta mới phải sinh vào Atula. Nhưng mà thường trong kinh sách Đức Phật nói là chia thành sáu cõi, thì nói từ trên xuống dưới đều là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục, nên từ trên xuống dưới. Thì chúng ta đang ở cõi, cái trao lại cõi thứ hai đi. Trong sáu cõi thì Đức Phật này có phúc thì đi lên cõi người, cõi trời, kém phúc thì xuống nữa Atula và xuống súc sinh, kém nữa thì xuống thì ngạ quỷ, tức là quỷ đói, mà xuống nữa thì ở trong thần thức chúng ta đọa vào trong địa ngục. Thế đây, nếu mà chúng ta sát sinh hại vật nhiều thì chúng ta thì tự đốt phúc mình, thì chúng ta sẽ, Đức Phật nói chúng ta sẽ bị đọa lạc trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên Đức Phật dạy vậy, không nên sát sinh. Nếu mà chúng ta muốn an tịnh hết đời này sang đời khác, đặc biệt là cuộc đời này chúng ta được an tịnh giải thoát thành thơi, thì cái việc đầu tiên đó là không sát sinh. Trộm cắp, Đức Phật dạy gì? Cũng không được trộm cắp. Tất cả tài vật của người, cho dù Đức Phật nói nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người không cho chúng ta cũng không gì, không được lấy. Cho tự lấy, dùng quyền lực mà lấy, dùng trí tuệ để mà lấy, vân vân đó, thì đều gọi là thuộc vào gì? Trong nhà Phật để xếp vào hàng là trộm cắp tài sản của người, thì đó gọi là trộm cắp. Mà tội trộm cắp á, theo các bạn pháp luật có trừng trị không? Hả? Pháp luật Việt Nam hay là pháp luật thế giới có cho phép chúng ta trộm cắp không? Không có, đúng không? Không có. Pháp luật nước nào cũng vậy, cũng không cho con người ta trộm cắp. Cho nên giới luật của Đức Phật trên 2500 năm trước, ngài cũng không cho các đệ tử xuất gia cũng như các Phật tử tại gia, cũng như những người nào muốn hướng Phật và muốn an tịnh tâm mình thì cũng không được trộm cắp. Cái thứ ba, đó là không được tà dâm. Đối với các Phật tử tại gia thì Đức Phật vẫn công nhận và chấp thuận cho sống với nhau có vợ có chồng, tức là chuyện quan hệ tình cảm, sinh con đẻ cái, vân vân đó, Đức Phật vẫn tôn trọng. Vì cái chuyện mà ở thế gian chúng ta bảo là phải sinh, phải bảo tồn cái gì ạ? Cái loài giống loài người, đúng không? Vì vậy mà nam nữ tuổi lớn lên thì phải lập gia đình, con trai lấy vợ, con gái gả chồng và sinh con đẻ cái. Cái chuyện đó là chuyện bình thường đối với người thế gian. Cho nên Đức Phật thì cũng chấp nhận cái đó để cho các Phật tử tại gia chúng ta. Nhưng mà chỉ được gì? vợ chồng với nhau thôi. Thế ngoài vợ chồng mà mình nói theo cái danh từ hiện đại bây giờ là đi bổ bịch đó, vân vân đó, thì cái đó gọi là tà dâm, thì Đức Phật cũng cấm, vì là cái đó nó đem lại cái hạnh phúc không nhỉ? Đem hạnh phúc cho gia đình này hoặc gia đình kia không các bạn? Có không? Không có, mà chắc chắn thì đem đến sự gì ạ? Cái sự khổ đau, phiền não, thậm chí là gì? Là đem đến cái sự tan vỡ hạnh phúc một gia đình, thậm chí là nhiều gia đình, khi mà chúng ta không giữ được cái giới đó. Vọng ngữ tức là gì? Là nói sai sự thật, nói lời ác, nói lời thô ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt vân vân đó, thì đều là không tốt. Và uống rượu, theo các bạn uống rượu tốt hay xấu hả? Các bạn nữ sau này, nếu như mà sau này lớn lên trưởng thành đi lấy chồng, bạn muốn lấy được một người chồng nghiện rượu hay không nghiện rượu?
Dạ con muốn người chồng không nghiện rượu.
Nghiện bia có được không?
Dạ không ạ.
Tại sao lại không muốn nghiện rượu nghiện bia?
Tại vì con nghĩ nếu nghiện rượu nghiện bia thì nó gây ra những cái chuyện nó không tốt lắm.
Nghiện rượu nghiện bia tốt. Hỏi bạn nữa, nếu theo bạn thì sau này lớn lên trưởng thành lập gia đình, bạn có muốn lấy được một người chồng là hay uống rượu uống bia không?
Thưa thầy là con không muốn ạ.
Thế thì bình thường như thế này bạn có uống rượu uống bia không?
Nói thật thì là Tết thì con vẫn có uống ạ.
Tại sao mình uống mà không muốn lấy được ông chồng lại uống rượu bia nhỉ? Thế ngày Tết bạn uống được mấy chén, vui vui bạn uống được mấy chén?
Gọi là chỉ là nhấp môi thôi
ạ. Chỉ là nhấp môi thôi. Nhấp môi xúc miệng thôi đúng không? Có hết một nửa lít không anh?
Có lúc nhổ có lúc không đấy ạ.
Nhấp môi xúc môi rửa miệng thôi mà hết một nửa lít. Các bạn biết một nửa lít nhiều hay ít? Khoảng mấy chén? Khoảng cái chén mà người ta hay uống rượu, cái chén mặt bò nhỏ nhỏ đấy đúng không? Ở quê hay đi ăn cỗ đấy, nó phải là tầm 15-20 chén đúng không? Một bạn nữ ở gia đình An Lạc xúc môi thôi hết nửa lít rượu. hai bạn thầy phỏng vấn hai bạn thì nữ thì để nói sau này lớn lên trưởng thành lập gia đình thì đều không muốn lấy được ông chồng nghiện rượu. Và bây giờ thì hỏi một bạn nam xem, theo bạn thì sau này lớn lên lập gia đình thì một người con trai thì có nên uống rượu bia không?
Dạ, theo em nghĩ là có. Vì là sẽ có những cái trường hợp, ví dụ trong công việc hay là kể cả liên hoan thì mình cũng không thể tránh được. Nhưng mà uống thì cũng có hạn độ đâu, không nên nghiện.
Thế thì bây giờ bạn có hay uống rượu uống bia không? Khi mà đi liên hoan bạn bè hay là có công việc gì đó?
Dạ, con uống một chút ạ.
Uống được mấy chén?
Dạ, 2-3 chén vậy.
2-3 chén á? 2-3 chén là tiểu lượng cũng khá. Thế bạn đã từng say rượu lần nào chưa?
Dạ rồi ạ.
Say mấy lần rồi?
Cũng mới một lần ạ.
Khi say như vậy bạn có nhận thức được là mình đang say rượu không?
Dạ có.
Nhận thức được. Thế có hay nói nhảm không?
Dạ có.
Đó. Thầy ngày xưa chưa xuất gia cũng như một bạn là nam tham dự khóa tu này. Khi chưa xuất gia thầy cũng có một lần uống rượu, duy nhất trong đời một lần uống rượu. Năm đó thầy nhớ là năm thầy 19 tuổi, 18 tuổi Tây và 19 tuổi ta. Tuổi ta tức là tính theo tuổi gì nhỉ? Tuổi mụ, tuổi âm lịch mình đó. Năm đó 19 tuổi. Và năm đó thầy nhớ là Tết. Thầy cũng uống đi ba gia đình, một gia đình nhà bạn, về gia đình nhà thầy là hai. Mỗi gia đình chúc một chén rượu bạn ngày mùng 1 Tết. Và thầy nhớ là buổi chiều mùng 1 Tết. Và ra đến nhà cô em gái của thầy á, thì ở chỗ đấy nữa thì uống đến chén thứ ba. Uống ra rô chén thứ ba mà cái thế là thôi là gục xuống bàn không biết cái gì nữa. Và cả mấy hôm Tết ngày đó là không biết gì nữa, nằm. Nằm say rượu mà đến mấy hôm sau vẫn nằm. Và từ ngày đó ông bác, tức là ông bác mẹ của thầy á, ở tại nhà ông bác, hay là ông ấy mắng cho một trận nôn mửa ra nhà ông và nói bậy nữa, không biết mình đang nói cái gì, không biết mình làm cái gì. Và hôm sau thì tỉnh rượu lại thì ông mắng cho nên thân, và từ ngày đó thầy nói là từ ngày đó bắt đầu là thề không bao giờ uống rượu nữa, và cho đến ngày hôm nay xuất gia 20 mấy năm rồi cũng không bao giờ uống rượu bia trở lại. Thì sau này xuất gia rồi mới thấy là trong kinh Đức Phật ấy, dạy là cấm uống rượu, vì uống rượu ấy, khi mà say rượu ấy, thì làm cho con người chúng ta đánh mất đi cái bản tâm của mình, cái tâm thanh tịnh và sáng suốt, bao nhiêu cái lý trí, cái trí tuệ của mình đến lúc đó thì nó đều đi đâu hết. Vì vậy mà con người ta thì từ cái chỗ đó có thể làm rất nhiều cái việc sai, việc quấy, thậm chí là cướp của giết người cũng có. Cho nên là Đức Phật cấm không cho uống rượu. Vậy để trả lời một bạn ở gia đình thiện tâm muốn là cho cái tâm của mình hạnh phúc á, an lạc và hạnh phúc á, thanh tịnh á, thì đấy giữ được cái năm giới đó. Các bạn về có thể nên tìm đọc cái quyển là Quy Tam Bảo, ở dưới chùa cũng có, ở dưới nhà phát hành kinh sách ấy. Các bạn có thể về tìm đọc cái đó, hoặc là tra trên mạng đọc về cái lợi ích của người đệ tử Quy Tam Bảo. Và cái thứ nữa, nếu mà chúng ta khi mà học và hiểu giáo lý Đức Phật rồi, chúng ta có thể Quy Tam Bảo để học Phật được sâu hơn, làm đệ tử tại gia của Đức Phật, để chúng ta học Phật có thể tụng kinh niệm Phật hàng ngày nữa, thì hoặc là ngồi thiền được hàng ngày thì khiến cho tâm chúng ta được thanh tịnh rất là nhiều, được thanh tịnh, chứ không cứ là phải xuất gia thì mới học Phật được. Ở tại gia chúng ta vẫn học Phật, vẫn có thể tu đạo được, lập gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cái, bên nội, bên ngoại, vân vân, vẫn có thể học Phật được. Chúng ta biết trong lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật còn tại thế, thì có một vị, Ngài có một vị đệ tử ở tại gia rất là giỏi, đó là Bồ Tát Rima Cật, gọi là Rima, hay còn gọi là Rima Cật Bồ Tát. Ngài rất là giỏi. Đấy, ở tại gia đó mà các vị đại Bồ Tát như là Văn Thù Sư Lợi này, như là Phổ Hiền Bồ Tát này, các vị giỏi hàng xuất gia của tỷ khiêu của Đức Phật như là Xá Lợi Phất này, thần thông đệ nhất như là Mục Kiền Liên này, khi mà đối trước một vị cư sĩ tại gia, Ngài Duy Ma Cật đó, đều phải tôn trọng và đều phải kính nể, vì cái trí tuệ cũng như cái đạo hạnh, cái phẩm chất của Ngài Duy Ma Cật Bồ Tát đó là rất là đẹp, là siêu thắng. Cho nên ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cái thời kỳ nhà Trần, chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị cư sĩ ở tại gia rất là giỏi, về giáo lý Đức Phật cũng giỏi, về tu tập cũng giỏi. Một vị đó chính là một vị cư sĩ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Các bạn về có thể tìm ở tra trên mạng và tìm hiểu về Tuệ Trung Thượng Sĩ. Một vị cư sĩ, Ngài chính là thầy dạy gì ạ? Một vị thầy dạy giáo lý Đức Phật cho sơ tổ Trúc Lâm, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó là ai nhỉ? Sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử các bạn có biết là ai không? Hả? Đức vua. Vua gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đúng rồi. Trần Nhân Tông khi còn làm vua thì học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta trong cái thời đó, một người có công góp sức với đất nước là 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, một vị tướng nổi tiếng nhất thời kỳ nhà Trần, cũng có thể nói là cũng như là nổi tiếng trong thế kỷ thứ 19 của chúng ta, đó là cố đại tướng Võ gì nhỉ? Võ Nguyên Giáp. Và vị tướng thời nhà Trần đó chính là Trần Hưng Đạo, hay còn là Hưng Đạo Vương. Thì Trần Hưng Đạo á, chúng ta biết là ngoài cái việc là điều binh khiển tướng giỏi, thì Trần Hưng Đạo cũng chính là một vị thiền sư, một vị cư sĩ Phật tử tu tập tại gia rất là giỏi. Mà trong ở cái sử sách ấy, Phật giáo có ghi về Ngài, Ngài còn có gì ạ? Thậm chí là còn có cả phép thuật, tức là có cả thần thông đó. Một vị cư sĩ tại gia tu được có cả phép thuật, cả thần thông. Mà điển hình là trong cái câu chuyện mà ngày xưa nó khi mà bắt được tướng giặc á, tướng giặc đó cũng có thần thông, Cho nên khi mà cho bắt được tướng giặc đem đến pháp trường để chém, chém đầu để đeo trước ba quân đó, để là thị uy đó, cho quân sĩ của mình đó, thì đem ra pháp trường, xa trường chém thì chém vào cổ của tướng giặc đều không chết, đều không đứt. Cứ chém vào thì lại mẻ kiếm, mẻ đao, mẻ kiếm mà không chết. Và khi đó quân lính mới thưa cái câu chuyện đó lên vị tổng chỉ huy, vị tướng lĩnh tổng chỉ huy của mình, đó là Trần Hưng Đạo. Và Trần Hưng Đạo đích thân là gì? Ra lấy cái dao đó, ngài niệm chú và dùng những cái phép thuật mà ngài học được, và ngài làm chém một đao và đầu tướng giặc lìa khỏi khỏi cổ đó. Cho nên chúng ta thấy có những cái câu chuyện ở đây là ghi ở trong sử sách Hẳn Hoi đấy, chứ không phải là nói ở ngoài đâu các bạn ạ. Đó, các vị có thể tìm đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay là Lĩnh Nam Trích Quái, những cái quyển về sử của Việt Nam ngày xưa, để ta thấy được những cái đạo hạnh và cái sự điều binh khiển tướng tài tình của Trần Hưng Đạo. Và đặc biệt là nói rằng ngài chính là một cái vị tướng như là một vị thánh giáng trần xuống để cứu nhân độ thế. Và cho nên chúng ta thấy ở bây giờ hàng năm vào không biết là tháng mấy, tháng riêng hay tháng mấy mà mở hội đền Trần nhỉ, mở ấn đền Trần á, chúng ta thấy các quan chức với người dân chen nhau chờ nhau để lấy gì ạ, lấy ấn của nhà ngài. Mà đặc biệt á, những cái đền thờ của ngài á, thầy biết là ở Sơn Đông nên có một cái đền thờ của ngài cũng rất linh thiêng, tuy nhỏ bé thôi nhưng rất linh thiêng. Ngày xưa thì thường là trẻ con mà mới sinh á, mà nó hay khóc, mẹ hay gọi hay khóc dạ đề đó, hay khóc ban đêm đó, thì nếu mà những người theo Phật đó, thì đem ra chùa để bán khoán cho Đức Ông đó, thì là khỏi. Nhưng còn những người mà theo Thánh đó, hoặc là không biết tới Phật, không theo Phật đó, thì cứ đến đền nhà ngài đó, đem bán khoán cho Đức Thánh Trần, về một cái là khỏi ngay. Cho nên đây cũng là chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà không có đạo hạnh, không có phẩm chất, không có công đức khi còn sống, thì khi chết đi rồi chỉ là người bình thường thôi, thì chẳng giải quyết được cái gì. Nhưng ngài là một cái người, một vị tướng, lúc sống thì anh minh tài ba đức độ, lúc chết thì hiển linh, hiển linh thành thánh. Cho nên còn giúp được cả gì ạ, cả những cái người còn sống của chúng ta, mặc dù là đi 700-800 năm nay rồi, nhưng mà chúng ta thấy những cái việc mà các ngài vẫn còn gọi là giúp đỡ nhân dân, gọi cứu nhân độ thế. Nhưng mà chúng ta biết vì sao ngài lại có những cái phẩm chất đạo đức, cái phẩm hạnh như vậy, chính là lúc còn sống ngài là một Phật tử, một vị đại tướng quân, nhưng mà gì ạ, học Phật, thường ngồi thiền, thường ngồi thiền, mà ngồi thiền thì tâm ngài thì sẽ thanh tịnh, sẽ an tĩnh và thanh tịnh. Cho nên nó phát triển trí tuệ của ngài đạt đến cái mức độ là chúng ta phải biết rằng không phải tự nhiên mà ngồi một cái mà chúng ta có thể nghĩ được là quân giặc đi như thế nào, đánh như thế nào. Không phải đơn giản đâu các quý vị, cái này nó cũng là do cái nhân duyên đặc biệt của họ. Và đặc biệt là mình phải nói như là Khổng Minh, Gia Cát Lượng, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chúng ta biết rằng Khổng Minh do biết đoán được trước cái gì ạ, các giặc sẽ đánh như thế nào, sẽ rút lui như thế nào. Mà thậm chí là trong cái trận Xích Bích, chúng ta biết là còn biết trước được là trời sẽ nổi gì ạ, nổi gió, nổi cơn dông, và sẽ gió ngược chiều như thế nào, và có sương mù ra sao nữa. Đó, chúng ta thấy đấy là người biết được những cái cơ trời vận nước trước. Những cái con người như thế thì không phải là người thường, không phải ngẫu nhiên mà có, đều phải do tu tập, đều phải do rèn luyện mà thành. Mình nói nôm na như bây giờ chúng ta đều phải do gì, do học tập mà thành. Đó, thế cho nên nếu mà muốn cho cái tâm được an yên thanh tịnh thì các bạn cứ tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, cứ học Phật một thời gian chân thành thì các bạn sẽ thấy là gì, mình sẽ vơi bớt đi những nỗi khổ niềm đau, vơi bớt đi những cái gì đó mà nó nặng nề trong cuộc sống, tất cả những cái gánh nặng tham sân si này, thậm chí là yêu đương thất tình vân vân, mọi cái đều có thể dùng Phật pháp để giải quyết được hết. Trong kinh Đức Phật nói giáo lý của Đức Phật ví như một gì ạ, một liều thuốc, Mà một liều thuốc này á, thì chữa gì? Chữa được tất cả các bệnh. À, Đức Phật nói á, thuốc của bác sĩ ở thế gian á, chỉ chữa được thân bệnh thôi. Nhưng chúng ta biết rằng á, già có thể chết không các con, các bạn? Già có chết không? Sống lâu giống lâu như ông Bành Tổ của Trung Quốc chứ cũng chỉ được khoảng 800 năm. Sống lâu như ông Bành Tổ nhập vào gì ạ? Tu tiên nhập định đó, nhưng 800 năm sau thân thể đó thì vẫn chết đi. Cho nên mới nói là dẫu cho sống như ông Bành Tổ, chúng chỉ được có 800 năm thôi. Nên còn Đức Phật á, Đức Phật nói cái thân này, tất cả cái tấm thân này, cho dù là xinh đẹp như hoa hậu, hay là giỏi giang như vị tổng thống, hay là vị vua đi chăng nữa, hay vị đại tướng quân, khỏe lực sĩ như vị đại tướng quân đi chăng nữa, ra trường ra xa trường thì oai hùng thắng ngàn ngàn quân giặc đi chăng nữa, nhưng khi về già hoặc khi bệnh chẳng hạn, nằm co ro rên khử khử trên giường đó, và đặc biệt chết đi cũng như ai mà thôi. Như Đức Phật nói, ngoài cái sinh diệt ấy thì có một cái gọi là bất sinh bất diệt, tức là gì? Mình tu làm sao cái tâm mình á mà ngộ được đạo, và mình giải thoát khỏi những ràng buộc phiền não khổ đau, mình tự do tự tại sống ở trong cảnh giới trung đạo, thì người đó mình gọi là gì? Tu tập chứng thánh quả, như trong nhà Phật gọi chứng thánh quả A-la-hán, là không còn bị sinh tử luân hồi nữa, lên được chứng được quả vị Bồ-Tát bất thoái chuyển, thì cũng không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Mà còn nếu mà thành Phật, tức là cái ngôi vị cao nhất ở trong Phật giáo chúng ta, cái quả vị cao nhất đó là thành Phật. Quả vị thứ hai đó là các vị Bồ Tát. Quả vị thứ ba đó là các vị gì? Thành Văn A-la-hán hoặc là Bích Chi Phật vân vân. Tùy theo tu pháp nào thì chứng pháp ấy. Đó thì khi chứng được cái quả vị thánh đó, thì cái thân cha mẹ sinh ra nó chết đi, nhưng mà cái tâm á, cái thần thức mình gọi cái linh hồn á, nó không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa, không bao giờ bị khổ đau nữa. Cho nên á, chúng ta mới thấy là Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2562 năm nay rồi, nhưng giáo lý cái lời dạy của Ngài á, vẫn còn rất rất nhiều gì, những tăng ni, những tín đồ Phật tử tin theo và tu tập. Và chúng ta biết rất rất nhiều người, kể cả tăng ni, kể cả tín đồ Phật tử ở tại gia, tu tập theo các pháp môn tu của Ngài, như là tu thiền này, tu tịnh độ là niệm Phật này, tu mật tông là trì chú này, vân vân. Những cái vị đó khi mà đã đạt đạo, đã chứng đạo đó, thì tự do tự tại giải thoát sinh tử ra đi. Có những người biết trước ngày giờ mà ra đi vãng sinh. Có những người tu thiền thì ở trong sử sách Phật giáo Việt Nam cũng có, Phật giáo Trung Hoa có, Nhật Bản có. Có những vị thì tự do tự tại đứng mà ra đi. Đứng mà ra đi mình gọi là chết, nhưng cái ngài thì không gọi là chết mà gọi là nhập Niết Bàn. Vì sau khi con người chúng ta, người phàm phu chúng ta chết á, chết thân này thì thần thức lại đi gì? Đầu thai vào một cõi khác, có thể là cõi trời, cõi người, hoặc cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Nhưng các ngài thì nhập Niết Bàn á, thì cái thần thức thân này thì trả về cho gì ạ? Cho tứ đại. Còn thần thức á, thì về với Phật. Mình cứ nói nôm na là về với Phật, hay mình gọi là gì? Nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn thì không còn bị sinh tử khổ đau luân hồi nữa. Đó, thì đó là khi mà tu đạt đến cái mức đó, chứng được cái cảnh giới Niết Bàn an lạc đó, thì ngay trong cuộc sống này này cũng không còn phiền não nữa. Đối với tất cả lời khen tiếng chê, bình thường chúng ta là phàm phu thích nghe người ta khen không? Thích không? Chắc chắn ai cũng thích nghe tiếng khen. Chúng ta đi học mà cô giáo lại khen là gì? Đó, bạn này bạn học giỏi, bạn đẹp trai, bạn học giỏi, thì cái mũi của chúng ta gì ạ? Nó nở lên to hơn ngày bình thường khác. Nhưng hôm nào mà cô chê là gì? Cô chê cái bạn này dạo này thì học kém lắm, suy sụp lắm, học dốt lắm. Dạo này nhìn cái thân sắc thần tướng là không ra thế nào nữa cả. Đi học thì trốn học, toàn ngủ, toàn nghỉ. Cái cậu này dạo này thì hư không ra thế nào nữa. Chúng ta vui hay là buồn? Buồn, chắc chắn buồn. Đó, cho nên đối với con người phàm phu chúng ta thì thích nghe tiếng khen và ghét nghe tiếng gì? Tiếng chê. Nhưng chúng ta tu tập mà đạt được cái cảnh giới tâm hoàn toàn là bình đẳng rồi á, khen hay chê đều như nhau hết. Như Đức Phật chẳng hạn, khen Đức Phật, Phật cũng không vui. Có chê, có chửi, có mắng Đức Phật á, Phật cũng không buồn. Đó, đấy chính là cái cảnh giới gì ạ? Cái cảnh giới của bậc thánh người ta tu chứng. Các bạn chúng ta có muốn thử cái cảnh giới đó không? Có muốn thử không? Muốn thử thì phải gì? Phải tu thôi. Đó, bạn hỏi là muốn làm sao được cho hết phiền não thì bây giờ phải tu, phải học Phật và phải tu. Còn tu như thế nào thì nó có rất nhiều pháp môn tu. Sau này thì chúng ta sẽ, nếu có duyên học Phật chúng ta sẽ nghiên cứu hơn. Tôi nhận câu hỏi cho một bạn ở góc kia.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy là con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Câu hỏi thứ nhất đó là từ khi thầy xuất gia, con được biết thì thầy từ khi ở trong hương đến khi thầy lên chùa thầy, cho đến chùa Ngọc Tân và cho đến mãi về sau này là khai nguyên tản viên, thì con muốn hỏi thầy là khóa tu mình có hai từ gọi là khoảnh khắc, thì kính thỉnh trên thầy, con muốn hỏi là thầy có khi nào, có những khoảnh khắc nào thầy muốn rũ bỏ đi ba cái tấm y giải thoát để về lại cái thế gian pháp hay không, và những cái kỷ niệm nào với những vị thầy mà mình được tu học, và đặc biệt là cố thượng tọa trụ trì chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành và sư cụ Vạn Niên Tương Minh Tuệ. Đó, đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai thì là đêm qua thì con mới nghe cái vấn đáp Phật pháp kỳ 39 của thầy, thì thầy có trả lời một câu hỏi của một Phật tử nói về ý nghĩa của tất cả các tôn tượng ở trong chánh điện. Thì lúc đấy thì gần hết giờ rồi, thầy chưa trả lời hết, thì con muốn kính thỉnh trên thầy là giải thích cho chúng con và kể cho chúng con những cái câu chuyện về các tượng pháp ở trong chùa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, cảm ơn một bạn gia đình trí tuệ. Qua câu hỏi của bạn thì thầy xin được trả lời vào ngay. Câu hỏi thứ nhất thầy xin trả lời là thầy đi xuất gia là hoàn toàn vì cái tâm nguyện mộ đạo và tha thiết cầu đạo và giải thoát của thầy. Vì ngày xưa ở nhà thì thầy sinh ra một cái gia đình là rất là nghèo khó, ở một cái nơi xa trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của quốc gia, đó là một cái nơi vùng dân tộc miền núi xa xôi hẻo lánh và là dân tộc thiểu số. Cho nên sinh ra một gia đình như vậy thì ở bối cảnh gia đình thì các bạn biết rồi, sinh ra một nơi dân tộc thiểu số thì đương nhiên là mọi cái đều thiếu thốn, gia đình nhà thầy cũng không ngoại lệ. Cho nên từ kinh tế cho đến tri thức vân vân, gần như thầy đều là gần như con số không. Nhưng sau này lớn lên, năm 19 tuổi thì cũng như các bạn, có thể như các bạn bây giờ, nhưng mà thầy thì ngày xưa thì tuổi trẻ cho nên là hiếu động, ham chơi, không để ý học hành gì cả. Đi học 10 buổi thì trốn 4 năm, chỉ có 4 năm buổi đến trường thôi. Cho nên các bài học thì trong lớp không biết cái gì, chỉ ham chơi mà, hiếu động ham chơi. Cái này cũng xuất phát từ là cái tư tưởng của bố mẹ. Vì ở trong quê thầy ngày xưa thì người lớn thì cứ nói là ôi để học làm gì, học xong này cũng đi theo đuôi con trâu ấy mà. Nông dân tộc mà thì chỉ có làm nông dân thôi, bác cái cày, bác cái cuốc cái cày thôi. Cho nên cả làng thầy ngày xưa có ai thi đỗ đại học đâu. Bao nhiêu năm không ai thi đỗ đại học cả, mà chỉ có học là hết cấp 2 là gì cao rồi, gần như không có người học hết cấp 3. Cái lứa tuổi của thầy trở về trước á, còn về sau này thì có. Cả làng không có ai thi đỗ đại học từ lứa tuổi của thầy về trước. Trung cấp cao đẳng cũng không có, chứ đừng nói là đại học. Cho nên là cái quan điểm của người dân tộc ở trong nhà thầy ngày xưa không phải học. Học đi đến đâu thì sau này cũng theo đuôi con trâu. Bố đi mà nói với con như thế thì con học làm gì, đúng không? Cho nên con cứ trốn học đi chơi. Vì vậy mà các bạn biết là thầy học 6 năm, biết thầy lên có mấy lớp không? Có 4 lớp. Tức là 6 năm lên rồi có 4 lớp, học nó dốt đến mức độ như thế. Sau này thì lớn lên một chút thì đang tuổi của các bạn này, thầy đi làm cũng rất là vất vả. Mà trong một cái trận ốm thập tử nhất sinh đó, ngày xưa còn bé tuổi thanh niên gì đó, cũng không bao giờ nghĩ đến Phật Pháp, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến tâm linh. Cái khái từ tâm linh còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Đến năm 19 tuổi thầy còn chưa bao giờ thắp được một nén hương cho ông, cho thần linh thổ địa và các cụ tổ tiên trong ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ cả. Việc đó thầy nghĩ là việc đó không bao giờ nghĩ tới, chứ không nói là nghĩ tới, đấy là việc của bố mẹ. Chưa bao giờ nghĩ tới cái vấn đề gì ạ, gọi là tâm linh, chưa bao giờ có khái niệm tâm linh cả. Nhưng sau một cái trận gọi là tự nhiên là ốm, đầu tiên là anh trai mất, xong rồi đến ông bác mất, đầu tiên là đứa cháu mất, đứa cháu bé mới sinh ra được mấy tháng, đứa cháu con của ông anh, con ông bác, bác cả mất, thì xong đó đến anh trai thì mất, xong đấy ông bác thì mất, đến bà nội thì mất. Thế là chỉ trong vòng có 6 tháng thôi mà 4 mạng người mất như vậy. Và một cái hôm mà trời mưa thì nhớ trời mưa rất to, và thầy đi xuống vớt mấy cái cây bương ngâm để chuẩn bị làm nhà, thì xong rồi thầy cũng lên bị cảm và cũng bị mất, có là chết lâm sàng đó, chết 5 tiếng đồng hồ. Sau khi mà chết đi thì mới thấy cái cảnh giới ở phía bên kia cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thì ngày đó thì không biết đâu, chỉ là như một giấc mơ thôi. Tự nhiên là khi mà mình thấy mình chết như một cái thì toàn bộ những cái cảnh giới như một giấc mơ mà hiện ra, như khi mà tỉnh dậy thì đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, tức là đã chết lâm sàng. Nếu mà người bình thường có khi là đem đi chôn mất rồi, nhưng may là ở trong cái vùng đấy, vùng dân tộc ngày đó là chết đi như thế, thân thể nó lạnh hết nhưng mà còn mình cái ở trên mặt là còn hơi ấm ấm, cho nên gia đình để lại gọi là chết lâm sàng. Cũng may cho thầy không có, thì bây giờ thầy đã hai mấy năm nay thì bây giờ làm bạn với Jun, và Jun nó ăn thầy mất rồi, Jun mối nó ăn gần hết rồi đó. Cũng may là như vậy để lại, nhưng mà khi năm tiếng, hơn 5 tiếng đồng hồ sau thì tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy một cái thì bắt đầu mới tự nhiên là cái vấn đề tâm linh biết dần, tự nhiên là biết dần cái vấn đề tâm linh. Cái câu chuyện này chuyện có thật 100%, tự nhiên biết dần vấn đề tâm linh. Ví dụ như là nhìn vào bạn này chẳng hạn, nhìn mắt bạn thôi chẳng hạn, là có thể đoán được cái vận mệnh, tướng số vận hạn của bạn ấy. Thậm chí biết được là bạn ấy sinh ra gia đình có mấy anh chị em, bố mẹ ra sao, nhà ở hướng nào, vân vân. Thậm chí là hoặc là gì, nhìn bàn tay của người ta có thể biết được. Thậm chí là gì, nhiều người người ta đã đến, bắt đầu nổi tiếng từ cái sau cái trận chết hụt đấy. Người ta đến, người ta thậm chí người ta đến, người ta mang cây trầu ấm nước, cây trầu, lá trầu, quả cau đến, với cái lễ đến, lễ thì cân hoa quả thôi, đến lấy cái lá trầu thì người ta xem, người ta đọc cái vận hạn người ta, vanh vách cho người ta xem, không cần phải học, không cần phải học, tự biết. Và cái vấn đề tâm linh bắt đầu từ đó nó cứ nó khai mở dần dần ra. Và khoảng độ tầm mấy tháng như vậy, trong cái dịp đó cũng đã từng giúp đỡ được cho rất nhiều người ở trong khu vực đó. Họ bị điên này, có những người bị điên cởi hết quần áo ra chạy ở ngoài đường nhông nhông như thế, cầu cúng đi viện 3 tháng không khỏi, rồi đi viện ở ngoài Hà Nội không khỏi, đi về thì cầu cúng hết ông thầy nắng thằng nọ thì kêu khỏi. Nhưng khi đến với thầy á thì lúc đó thì chưa phải là người thầy, chỉ là một cái người ốm xong rồi từ quái chết trở dậy thôi, và cầm cái lấy cái múc cái bát nước ở dưới giếng lên đọc mấy câu thần chú tự mình học rồi đấy, cũng chả ai dạy, cũng chả học ở đâu cả, tự nhiên biết đọc mấy câu thần chú đưa cho uống, thế là về là khỏi. Đấy, đó là những cái nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên mà biết đến Phật mà đi tu thì sau này khi mà đi lễ cái đền Hữu Vĩnh gần cái chùa Hương ấy, trên đường vào chùa Hương ấy, cái nơi đó là nơi thờ Đức Thánh Cả, tức là gọi là con vua cả của vua Thủy Tề ấy, cái nơi đó thờ như vậy. Và khi đến đó lễ một cái thì tự nhiên là hôm đó về thì lễ được lễ cả Phật nữa. Thì trong đoàn đi thì có một Phật tử, một bà cụ già trong làng á, bà về cho thầy mượn 2 quyển kinh. Một quyển kinh là Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương nói về sự tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là con của vua Diệu Trăng Nghiêm Vương xuất gia tu tập ở tại chùa Hương và thành đạo, sau này gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn một cái quyển kinh nói về là Địa Mẫu Chân Kinh, tức là nói về cái bà Thánh Mẫu sinh ra con người vạn vật, sinh ra cả trái đất, tạo thành trái đất và sinh ra vạn vật ở thế gian như thế nào. Những cái này là cái kinh này là thuộc về cái tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam chúng ta. Đó, cái Địa Mẫu Chân Kinh. Tại vì thầy đọc 3 lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh và 1 lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, đọc đến cái đoạn mà công chúa Diệu Thiện sau khi tu hành đắc đạo mà cha của ngài bị bệnh cùi á, thì cho người tìm đến và ngài công chúa Diệu Thiện này đó móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy của mình để chữa bệnh cho cha, và thầy cảm động quá, thầy đặt cái quyển sách Phật Bà Chú Hai Ba Chú Hương xuống và chắp tay khấn nguyện rằng đây chính là con đường mà gì đó, mà mình sẽ chọn và mình sẽ đi. Và bắt đầu từ đấy là phát nguyện là đi tu. Lúc đó nó khoảng tầm 1 giờ sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1994, thầy nhớ rất rõ như vậy, ngày 19 tháng Giêng. Tức là sau khi biết đến Phật Pháp, thầy đi lễ cái đền Hiếu Vĩnh ngày 15 tháng Giêng, thì đúng 4 ngày sau thì thầy đọc hết 3 lần quyển kinh Địa Mẫu Chân Kinh và 1 lần rưỡi cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đó, tức là vào ngày 19 tháng Giêng năm 94 đó. Thì khi đặt cái quyển kinh đó xuống là khoảng 1 giờ sáng, đọc lúc đó đọc đến giờ đó vẫn cứ ham mê đọc, đọc đến đoạn đó thấy cảm động quá và đặt kinh xuống phát nguyện đây chính là con đường mà con gì con sẽ đi theo, và con phát nguyện đi theo, chọn con đường này để là con đường để giúp đỡ được nhiều người hơn, cũng là để tu tập. Vì vậy cái mục đích và con đường xuất gia của thầy không phải do một ai lôi kéo hay là do một ai khuyến hóa, ai dụ dỗ mình, mà tự mình ngộ ra, tự mình đọc, tự mình cảm nhận và tự mình ngộ ra. Cho nên từ đó đến nay đã hơn 20 năm. Khóa tu này, như bạn hỏi là khóa tu là khoảnh khắc, thì bạn hỏi là có một cái khoảnh khắc nào, một cái phút giây nào rất ngắn thôi, thầy có khởi được cái tâm niệm cởi bỏ 3 tấm cà sa để hoàn tục về lại một cuộc sống đời thường hay không? Xin trả lời chắc chắn với bạn gì? Có trên có Tam Bảo Phật Tổ chứng minh, dưới có tất cả các bạn ở đây, chắc chắn là gì? Không có một khoảnh khắc nào như vậy cả. Vì từ đó đến nay thầy thấy là càng ngày thì càng yêu cái cuộc sống ở trong cửa Phật hơn. Cho nên thì cho dù các bạn biết này, trong cuộc sống thì ngoài cái việc hoằng pháp, thì cái việc xây chùa, xây chiền, quan hệ ngoại giao đủ các thứ. Các bạn thấy thầy xây dựng như thế này không phải là thầy có tiền sẵn ở trong túi hay là các đại gia mang đến, cái thế người ta ẩn ẩn mang đến cho mình làm đâu. Các con các bạn biết nhà gia đình người ta, bố mẹ ta ở nhà xây một cái nhà 40-50 mét vuông, 100 mét vuông thôi mà đã gì ạ, thậm chí bạc cả tóc. Có cái tiền có sẵn ở trong túi, trong tủ rồi, trong ngân hàng rồi, nhon nhóc mấy chục năm làm hoặc mấy năm làm mà bây giờ có tiền sẵn rồi, chỉ xem xây dựng để gì, quản lý thợ để xây nó sao cho nó tốt, nó đẹp thôi, nó bền vững thôi mà gì, có khi tóc còn bạc đầy ra. Đó. Nên các bạn biết, cũng là một con người như nhau. Một lúc thầy xây được 7-8 ngôi chùa như vậy, cho đến bây giờ là đang xây dựng mấy nơi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ngôi chùa đang xây dựng. 5 ngôi chùa đang xây dựng. Nay chùa này, mai chùa khác, cứ đi như vậy vẫn xây dựng. Nhưng trong khi đó tiền thì không có. Tất cả thì cứ mình cứ xây dựng ở đâu thì khuyến hóa Phật tử. Họ phát tâm mình cứ tích góp từng đồng, từng hào, từng trăm nhỏ, từng đồng nhỏ của Phật tử lại để xây dựng. Cũng rất là vất vả, nhưng mà cũng chưa, tuy vất vả như vậy nhưng chưa bao giờ thoái tâm nhụt chí, chưa bao giờ nghĩ rằng á làm vất vả như này mình thôi bỏ đạo về với gì, về với mẹ hay về với gì, về với cuộc sống đời thường, hay cũng chưa bao giờ nghĩ rằng á mình giỏi như thế này. Có những người xin thưa, tôi nói thật với các bạn, ngày xưa đi học á, còn đang học sinh học viện quán xứ, có mấy cô bé ở ngoài đời cũng có, trong đạo cũng có, thậm chí đặc biệt là cô ngoài đời mà bố mẹ làm ở bên Bộ Ngoại giao á, làm ở bên Đại sứ quán Nhật Bản á, cô bé làm công an. Cô bé ngày đầu đến chùa thì cũng là rất là mộ Phật, nhưng xong rồi á, thì không hiểu vì sao từ cái chỗ mộ Phật sang về cô thì cô mộ luôn cả thầy. Và thậm chí khi mà cô ấy bằng cái tình cảm không biết là như thế nào đó, cô đã gì, đã rất nhiều lần nhắn tin rồi gọi điện, thậm chí là ngỏ lời, và bà nói là cô nói là có tình cảm và muốn thầy về với cô ấy. Và cô ấy nói là về thì không phải lo bất cứ một cái gì trong cuộc sống cả. Bố mẹ thì bố thì làm đại sứ, mẹ thì làm đại sứ quán Nhật, mẹ thì làm đại sứ quán, còn bố thì cũng làm gì, làm việc ở bên đại sứ quán Nhật, nhưng mẹ thì làm đại sứ quán, bố thì làm việc ở trong đại sứ quán. Anh trai thì cũng làm công an nhưng bị tai nạn giao thông mất. Còn một mình cô ấy ở một cái biệt thự 5 tầng nhà của anh em. Anh thì mất rồi, còn có mỗi cô ấy ở nhà cũng làm an ninh. Và cô nói về chỉ cần là về hai đứa chung sống với nhau thôi, anh không phải lo gì, thầy không phải lo. Không cần nói là anh, thầy. Thầy không phải lo bất cứ một cái gì trong cuộc sống. À. Nhưng mà các bạn biết không, thầy cũng không bao giờ nghĩ rằng vì không bao giờ lo bất cứ một chút gì trong cuộc sống mà mình thoái tâm và bỏ đạo. Cho nên đấy là gì, nói về câu chuyện về trả lời một bạn là nam ở gia đình trí tuệ hỏi. Thì thầy xin trả lời như vậy, không có một cái khoảnh khắc nào cho dù là nhỏ nhất nghĩ rằng mình xả bỏ ba tấm y của ca sa của Đức Phật, cho dù cũng có lúc rất khó khăn, rất vất vả, thậm chí là có những lúc bệnh, nằm ở trên giường bệnh. Ngày xưa thầy học trung cấp ở trường trung cấp Phật giáo tỉnh Hà Tây từ năm 98 đến năm 2002, học trung cấp 4 năm ở đó. Thì sang năm, thầy nhớ sang năm 2000, năm 2000 thì ngày đó thầy ăn phát nguyện, ngày đó thì tu tập thì giữ gìn giới luật nghiêm mật, cho nên là ngày ăn có một bữa thôi, sáng không ăn tối không ăn, mà trong khi đó thì vẫn phải đạp xe đạp đi học bổ túc. Sáng thì đến học đạp xe đạp từ chùa dưới Ngọc Tân đi Yên Sở, nó khoảng độ 22 cây số ra tới Hà Đông, ngay đằng sau cái khách sạn Sông Nhuệ đó, cái trường Mỗ Lao đó, chùa cái trường học trung cấp ở đó, khoảng 22 cây. Đạp xe đạp ra đó học, học xong ăn cơm trưa xong một cái lại đạp xe đạp về Quốc Oai, về trung tâm giáo dục thường xuyên thị trấn Quốc Oai á để học. Đạp xe đạp từ đó về nó khoảng cũng khoảng 18-20 cây gì đó, đi từ Quốc Oai thì không rõ cái cây số, ngày đó đi xe đạp mà có đâu xe máy đâu biết là nó bao nhiêu cây số, nhưng áng áng khoảng như vậy. Đạp xe đạp về đó học xong một cái chiều tối lại về chùa Ngọc Tân ngủ. Về ngủ xong rồi để tụng kinh niệm Phật hướng đạo cho dân, xong rồi sáng ra tụng kinh 4 giờ tụng kinh xong, đến 5 giờ xong một cái lại đạp xe đạp ra trường học. Cái lóc cóc như vậy là, nhưng mà chỉ ăn một bữa. Vì vậy mà thân thể nó, đây có bạn nào bé nhất ở đây? Bạn nào bé nhất có, ở đây có bạn nào 27 cân không? Các bạn nào 27 kg ở đây không? Đó, ngày đấy thầy đã ngoài 20 tuổi rồi mà lúc xuất gia là 42 kg. Nhưng mà xuất gia mà tu đến 3-4 năm sau khi đi học á, cái lúc mà cao điểm mà cái thân thể nó suy nhược nhất xuống còn có 27 cân 7 lạng. 27 cân 8 lạng đó, tính cả đôi dép cao su. Đi cả đôi dép cao su đi cân lên á, mới được có 27 cân 8 lạng. Chắc cái đôi dép cao su nó phải được mấy lạng, trừ đi còn khoảng 27 cân mấy lạng gì đó. Nó suy sụp như vậy cho nên nó suy nhược cơ thể. Và trận đó là ốm. Phải ốm là đến hơn một tháng trời. Thậm chí là ốm còn không đi lại được nữa. Không đi lại được nữa. Mắt nó hoa. Mà nó mờ hết mắt. Hoa mắt. Đi ra, thầy nhớ là mấy thầy cùng học đưa thầy ra ở bệnh viện. Ngày đó đã có tiểu đâu. Không có tiểu. Ở với sư phụ thì sư phụ cũng chỉ có hai người tiểu. Đó là thầy với một sư đệ nữa. Thì sư đệ thì hầu thầy rồi, làm gì có chuyện là đi chăm sư huynh được. Cho nên là một mình như vậy. Và sư phụ cũng, mình cũng không dám nói, không dám phiền với sư phụ nói là mình ốm. Vì là phát nguyện ăn một bữa mà, bây giờ sư phụ bắt phải ăn hai hoặc ba bữa cho có sức khỏe để đi học. Nhưng mình thì nghĩ rằng là muốn tu tập cho nó tốt, giữ gìn cái tâm cho nó tốt, cho nên ăn một bữa. Vì vậy mà thân thể nó tiều tụy như vậy. Và sau cái trận ốm đó thì ra bệnh viện, bác sĩ ấy, trưởng khoa của cái khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Hà Tây ấy, bác ấy khám bác bảo cái trường hợp này thì không thể truyền nước được nữa. Thế ốm đến nỗi nó yếu, nó không thể truyền được, thế không còn mạch, không còn ven nữa, nó đã lặn hết rồi. Thế, xong bác sĩ bảo với cái cô y tá trưởng ấy, và là phải cho bảo nhà chùa phải bồi dưỡng vào khoảng một tuần sau thì mới có thể truyền tiêm truyền được. Bây giờ chịu không có ven, không tìm thấy ven nữa, mạch yếu lắm rồi, truyền vào có khi bị sốc và nguy hiểm để mang tiếng. Thì cô y tá trưởng cô ấy chuyển lời cho bác sĩ bảo nếu mà không ăn bồi dưỡng thì không thể tiêm truyền được, rất khó. Thì hỏi ăn bồi dưỡng cái gì, thì cô ấy bảo là phải cô ấy bảo là cô cũng là một Phật tử hay đi chùa. Cô bảo thôi thầy ấy thì con sẽ ra chợ con mua đồ con làm cho thầy. là mình cứ tưởng là ăn bồi dưỡng có nghĩa là ăn thêm cái đồ chay, ăn hoa quả các thứ gì đó. Thì đến bữa thì cơm thì được khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì thấy cô mang vào, các bạn biết cái gì không? Không, một quả tim. Một cái quả tim hầm cách thủy, một quả tim lợn đấy hầm cách thủy, và mang vào thì mình nhìn thấy một cái là sợ không dám nhìn nữa, và nhất quyết không ăn. Thế này cô bảo là thôi, nếu thầy không ăn được cái này thì hôm sau con làm cái khác. Và hôm sau cô lại làm một cái con bồ câu hầm mang vào, nhìn thấy là còn càng ghê nữa. Nhìn cái quả tim lợn đã ghê rồi, bây giờ cả một cái con chim bồ câu này đem hầm như vậy mang vào cho mình thì càng ghê. Hầm với cái rau ngải cứu không ăn, và nhất quyết không ăn, nói thế nào không ăn. Và thầy có nhớ là một câu nói mà sau này á, cả gia đình nhà cô ấy đã quy Tam Bảo làm đệ tử của thầy. Mà chồng cô ấy là công an, là đội trưởng đội phòng chống ma túy của công an tỉnh Hà Tây gì đó. Chồng là đội trưởng đội. Chúng ta biết ấy, công an nó để mà tin đạo thì không phải dễ đâu. Mà thầy đã cảm hóa được cả gia đình quy Tam Bảo, cả ông chồng nữa. Bằng cái gì? Bằng một câu nói. Thầy nghĩ ngày đó thầy không nghĩ là nổi tiếng đâu. Cái câu nói, nhưng mà đối với người ta thấy rất trân trọng. Và thầy lúc đó thì thầy có nói với cô ấy này, thôi cô cứ để mặc cho thầy, nếu mà duyên mà còn á, Phật còn để cho sống á, thì ắt thì nó sẽ khỏe thôi. Còn nếu mà duyên mệnh, duyên số bệnh thầy mà hết á, thì cho dù có ăn thế, có tẩm bổ thế cũng không còn nữa đâu. Cho nên thôi, thà chết mà giữ được đạo còn hơn là sống cái gì để mất đạo. Cho nên nhất quyết không ăn. Và cứ lầm dầm niệm Phật như vậy, nó khoảng độ tầm 2 ngày sau thì cái sức khỏe nó cứ hồi lại dần dần. Và đúng khoảng độ 1 tuần sau đó thì không cần ăn thịt, ăn cá, ăn những cái đồ tầm bổ như vậy. Nhưng mà sức khỏe đủ để cho lại tiêm truyền được. Như đúng như bác sĩ dự đoán phải tầm bổ khoảng 1 tuần thì mới được. Thay vào đó không tầm bổ bằng thịt cá mà tầm bổ bằng cái gì ạ? Nhất tâm niệm Phật. Và nghĩ rằng á, nếu mà mệnh mà hết thì mình về với Phật, về với Tây Phương Cực Lạc với Phật A-di-đà tiếp dẫn mình đi. Chứ còn sống á, thì mình sẽ làm Phật sự để báo đáp ân Phật. Cho nên nghĩ như vậy và nhất tâm niệm Phật 2-3 hôm sau thì nó cứ khỏe dần khỏe dần. Và đúng 1 tuần sau thì mới bắt đầu bác sĩ đến mới tiêm, mới truyền dịch được. Thì khoảng độ tầm 2-3 tuần sau nữa thì xuất viện. Đấy là cho nên cái lúc khó khăn, lúc gian chân, lúc vất vả, gần như là gọi là thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình bỏ 3 tấm cà sa mà về với cuộc sống đời thường. Và vì ngày xưa thầy xuất gia thì có thể giờ giấu cho có thịt nát xương tan ở dọc trên đường đi chăng nữa, không bao giờ bỏ đạo giữa chừng mà về kiểu như thế. Đây là cái tâm nguyện, cái lời thề trước khi xuất gia đã như vậy rồi. Xin lỗi các bạn, trước khi xuất gia bắt tay bạn gái nhầm. Thôi cũng không phải, nói cũng được. Ngày xưa ở nhà năm 19 tuổi cũng có quen một cô gái rồi, cũng có thể nói là gì, bạn gái. Nhưng khi ra đi thì có mình cô ấy biết là thầy sẽ đi tu mãi mãi, nhưng mà mọi người thì cứ nghĩ rằng là thầy đi tạm thời sau xong là về. Nhưng mà cô ấy nói để cô ấy biết, để cô ấy không bao giờ phải chờ mình nữa. Nên là khi ra đi thì nói với cô ấy là sẽ không bao giờ quay về cuộc sống đời thường nữa, và sống chết thì ở trong đạo thôi. Đó, cho nên đấy cũng là những cái tâm nguyện để cho mình giữ. Và hôm nay thì bạn hỏi có một khoảnh khắc nào không nghĩ là xả 3 tấm y không, thì chắc chắn là không. Còn bạn hỏi về những cái kỷ niệm nào để nhớ nhất về cố hòa thượng chùa Hương cũng như là về sư phụ, thì về cố hòa thượng chùa Hương ấy, thì thầy nhớ nhất là cái khoảnh khắc mà khi thầy mới bắt đầu vào chùa Hương xin xuất gia tu đạo. Thì vào đó thì lúc đó là thượng tọa là đi vào ở trong động Hương Tích, còn thầy thì vào đó thì cụ vào trong thì chờ cụ đến chiều thì cụ mới về, đầu giờ chiều khoảng độ tầm 2 hay 3 giờ chiều gì đó thì cụ mới từ trong động Hương Tích thì về. Thầy lúc đó mới vào diện kiến hòa thượng. Cái câu nói, cái ánh mắt của hòa thượng mà thầy nhớ nhất đó, khi vào thầy hỏi là xin đi tu, thì cái vị thị giả của hòa thượng lúc đó cũng gọi là sư ông Tâm, gọi là sư ông Minh Tâm, sư ông gọi sư ông Minh Tâm, sư ông Minh Tâm là sư ông thị giả hòa thượng lúc đó. Thế đưa vào và có một chú xin xuất gia. Đưa vào thì Hòa Thượng đi về thì Hòa Thượng vẫn còn còn mệt hay sao á. Thì Hòa Thượng ngồi, thấy ngồi chỗ cái bàn. Thế thầy đi vào thì đưa vào thì Hòa Thượng mới hỏi. Đưa vào, đầu tiên thì đưa vào. Cứ đứng như vậy, thầy đứng như Hòa Thượng ngồi đây thì cứ đứng chắp tay như thế này. Thế Hòa Thượng cứ nhìn, thầy cứ chắp tay như thế khoảng độ 15 phút. Thầy nhớ chữ in như vậy khoảng độ 15 phút. Hòa Thượng mới hỏi là chú ở đâu, đấy là em gì? Thế mới bảo là con ở trong Kim Bôi, Hòa Bình. Thế là cụ mới trừng mắt lên, cụ bảo thế Kim Bôi, Hòa Bình là dân tộc à? Bảo vâng, bạch Hòa Thượng, bạch trừng tọa. Trước khi vào là sư ông phải dặn là phải bạch, nói gì phải bạch, phải thưa, phải bạch với trừng tọa, các thứ đó. Bạch trừng tọa là đúng, con là người dân tộc. Thế cụ lại nhìn một hồi lâu nữa, xong mới cụ mới hỏi là thì sám hối cụ, để cụ nói hơi lắp lắp, cụ nói thằng dân tộc mà cũng biết đi tu à? Cụ nói thế. Thế xong bảo con bài trừng tọa, con vâng. Thế cụ bảo có phải dân tộc thật không? Bảo con dân tộc thật, dân tộc tất cả đời ông, đời cố, đời cầm về trước đều là dân tộc hết, không phải là người Lai, tất cả đều dân tộc. Thế cụ bảo dân tộc mà cũng biết đi tu, cụ cứ lẩm bẩm như thế, dân tộc mà cũng biết đi tu, cứ lẩm bẩm vài lần như thế. Xong bắt đầu có cụ mới hỏi là thế cụ có đâu, là cụ gọi là mày, thế mày đi tu để làm cái gì? Thế không cần suy nghĩ gì cả, nói luôn một câu là gì, con bạch trừng tọa, con đi tu để làm Phật. Thế là cụ nghe cái câu đấy, cụ với thị uy cụ trừng mắt lên, và cụ nói là ô cái thằng này mày náo. Cụ nói, cụ còn nói lắp mà nói với ngọng ngọng như thế, cụ nói, thằng này mày náo, chúng tao đi tu thì bác cả đầu rồi không dám thành Phật, mày là cái thằng dân tộc mới vào đây mày đòi thành Phật, ta tâm đâu? Cái gọi cái ông thầy giả, ta tâm đâu? Sám hối cụ xin nói diễn lại nó gần giống như thế, ta tâm đâu? Cái thằng này nó thì nó muốn làm Phật, mày đưa cho nó xuống bếp để cho nó làm Phật. Thế mày nghĩ trong bụng, tại sao đi làm Phật lại phải xuống bếp? Cứ nghĩ ở trong bụng nó cứ luẩn quẩn như thế, hóa ra sau này mới biết, các bạn mới biết là xuống bếp để làm cái gì, làm Phật gì không? Làm Phật sự, chứ không phải làm Phật Bồ Tát ngồi ở trên chùa mà làm Phật sự. Tức là làm Phật sự, tức là công việc của nhà gì ạ? Của nhà chùa. Tất cả các công việc ở nhà chùa gọi là làm Phật sự. Và thầy đi xuống bếp ấy, thì cả ngày chỉ có ăn, rửa bát và sắp mâm cơm cho mâm cỗ thôi. Mỗi ngày sắp khoảng 200-300 mâm cỗ một mình như vậy. Từ nhá, rửa bát nhá, lau bát nhá, và sắp lên thành mâm, đơm thức ăn vào mâm. Còn sư ông Minh Đồng ở chùa Phủ Lưu Tế ở Tế Tiêu bây giờ á, ngày đó là sư ông phụ trách là nấu cỗ. Ngày đó hai anh em, thầy Minh Đồng ở chùa Phủ Lưu Tế đi trước thầy 4 tháng, và thầy vừa mới được cạo tóc có mấy ngày sau thì thầy vào chùa, thì bắt đầu thì thầy mới vào. Cho nên hai anh em ở dưới bếp, thầy Minh Đồng thì phụ trách nấu, còn thầy thì phụ trách thì sắp cỗ và rửa bát. Hai anh em như vậy thì có 2-3 bà vãi già nữa làm công quả nữa. Ngày nào mùa xuân hội, ngày nào cũng phải 200-300 mâm cỗ như vậy. Tất nhiên nói là cỗ thì nó cũng không đúng, gọi là mâm cơm thôi, mâm cơm chay cho Phật tử. Nó là 4-5 món, nó đơn giản thôi. Đó, cứ như thế. Đấy là những cái kỷ niệm mà thầy nhớ nhất về Giác Linh cố Hòa Thượng Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành, tức là ông của thầy đó. Đó, nhớ nhất những cái kỷ niệm ấy. Còn với cụ Vạn Niên thì nhớ nhất đương nhiên là cái ngày mà cụ hạ đao thế pháp ra thôi, làm cái lễ gọi là hạ đao thế pháp để rũ bỏ tất cả những bụi trần để trở thành một vị sư, một vị tăng, một vị đệ tử của Đức Phật. Đó là những cái kỷ niệm mà nhớ nhất. Tất nhiên có rất nhiều những kỷ niệm, nhưng đấy là những kỷ niệm thầy lưu lại những trong cái ký ức của thầy sâu đậm nhất đối với cụ tổ chủ Hương và sư phụ của thầy bây giờ là thượng tọa Thượng Minh Hạ Tuệ ở chùa Vạn Niên đó. Còn bạn câu hỏi thứ hai, bạn muốn biết rằng ở trong Tam Bảo thì thầy trả lời một câu hỏi với các Phật tử các ngôi chùa có thờ. Thì ở đây thầy nói là chung chung thôi nhé, chứ không phải là tất cả. Nhưng thầy nói đây là các ngôi chùa miền Bắc thôi. Ngày xưa thầy đi học á, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện đó, thì các hòa thượng, các thượng tọa cũng cho đi thực địa rất nhiều, đi thực tế, đi thăm các ngôi chùa nổi tiếng. Đầu tiên như là những ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu, tức là ngôi chùa Dâu bây giờ đó. Ngôi chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh, bây giờ xong là sang chùa Phật Tích, rồi đến chùa Tiêu Sơn, nơi mà Đức Thánh thầy của Lý Công Uẩn đó. Đức Thánh gì nhờ? Thiền sư gì? Thiền sư Vạn Hạnh, đúng rồi, rất nhớ, Thiền sư Vạn Hạnh ở chùa Tiêu Sơn. Thiền viện xuống Yên Tử, chùa Yên Tử, rồi các trung tâm Phật giáo lớn phía Bắc, đến những cái ngôi chùa lớn phía Bắc, thì thấy rằng tất cả những cái ngôi chùa lớn của Phật giáo phía Bắc chúng ta ngày xưa thờ nó ná ná như nhau. Đấy, thầy nói ngày xưa nhé, thì thường ở trên Tam Bảo thì thường có thể là chùa nào mà ngày xưa những cái ngôi chùa mà nổi tiếng thì thường là xây theo kiểu là nội công ngoại quốc. Nội công tức là trong cái hình chữ công, ngoài thì chu vi bên ngoài xây kiểu như ngoại quốc. Còn cái chùa bình thường thì thường là tiền Phật hậu Tổ, thì chùa thì thường là xây kiểu chữ đinh. Đấy, cái kiểu như chữ công là đây, chùa của Khai Nguyên chúng ta xây này gọi là chùa công, chữ công đấy, chữ công. Còn cái chùa cái chữ đinh như cái nhà tổ của ngày xưa của chùa Khai Nguyên đấy là kiểu chữ đinh. Thì thường thường các ngôi chùa chữ công hay là chữ đinh, hay nội công ngoại quốc, hay là ngôi chùa tiền Phật hậu Tổ bình thường, thì đến như các ngôi chùa Việt Nam ở khu phía Bắc ngày xưa đại đa số thờ giống nhau, đó là trên cao nhất. Cao, các bạn thấy ba pho tượng ở trên cao nhất đó chính gọi là gì? Tam Thế Phật. Tam Thế Phật, Tam Thế Phật tức là ba pho Tam Thế. Ở đây thì ngày xưa cũng đi học ấy, cũng có nhiều các trường phái, những người giải thích khác nhau. Có những quý thầy thì giải thích là Tam Thế Phật đó là một là Phật Di Đà, hai là Phật Thích Ca, và ba là Phật Dược Sư. Nhưng cũng có những thầy thì giải thích là một là Phật Thích Ca, hai là Phật Dược Sư, ba là Phật Di Lặc. Nói là Phật Dược Sư là quá khứ, Phật Thích Ca là hiện tại, còn Phật Di Lặc là tương lai. Có những vị thì lại giải thích là Phật A Di Đà là quá khứ, Phật Thích Ca là hiện tại. Phật Dược Sư là quá khứ, Phật Thích Ca hiện tại, Phật A Di Đà là tương lai, nơi của chúng ta cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Đấy là cũng có một số ngày xưa đi học, một số quý thầy giải thích như vậy. Nhưng sau này khi thầy được thị giả Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngài mới giải thích rằng Tam Thế Phật ở đây không chỉ cho một Đức Phật nào cả. Đây là cái gì? Thờ các Đức Phật gọi là cái biểu trưng của Phật giáo. Phật quá khứ là chỉ cho gì ạ? Là chỉ cho tất cả các Đức Phật đã thành Phật và các ngài đã nhập Niết Bàn rồi, đó gọi là Phật quá khứ. Phật hiện tại là chỉ cho tất cả các Đức Phật gì? Các ngài đang hiện hữu ở trên khắp các trái đất, các hệ, các thế giới để đang giáo hóa độ sinh, đó gọi là Phật hiện tại. Còn các Đức Phật tương lai, tức là các vị Bồ Tát, thậm chí những chúng sinh phàm phu như chúng ta bây giờ này, sau này nếu tu hành tinh tiến có thể thành Phật được, đều có thể thành Phật, thì đó là những Đức Phật tương lai. Cho nên Hòa Thượng Pháp Chủ ngài giải thích là ba pho Tam Thế này là không phải là Phật Thích Ca, cũng chẳng là phải là Phật Di Lặc, cũng chẳng Phật là Phật A Di Đà hay Phật Dược Sư, mà nói gì, mà nó cũng chẳng phải là chẳng phải Đức Phật đấy, tức là vừa phải vừa chẳng phải, đúng không? Hòa Thượng giải thích nó như thế. Nếu nói là Phật đó quá khứ, những Phật đã diệt rồi thì cũng đúng. Còn Phật hiện tại là Thích Ca Mâu Ni Phật thì cũng đúng. Phật tương lai là Di Lặc cũng đúng. Cho nên vừa phải vừa chẳng phải, Hòa Thượng nói như thế. Nhưng còn Hòa Thượng giải thích là người ta thường giải thích Tam Thế Phật là chỉ cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba pho cao nhất đây là cái biểu trưng của địa, cái biểu pháp. Thở đây là biểu pháp của ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai mà thôi, chứ không có một Đức Phật nào cụ thể đấy cả. Đó. Còn ở dưới, thường thường tầng thứ hai từ trên dưới, các bạn thấy đến như đến chùa thầy thì nó có đấy, chùa thượng của chùa trung, chùa hạ, thì đây là ngoài, hoặc là đến những cái chùa khác, hoặc như chùa Quán Sứ đi, các bạn đến chùa Quán Sứ thế đấy, đây là nơi trụ sở văn phòng một chùa giáo của Phật giáo Việt Nam đó. Cũng thờ theo cách chùa cổ ngày xưa. Trên cao Tam Thế Phật, tầng thứ hai từ trên xuống đó là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh được Đức Phật A Di Đà này, và Quán Âm ở bên tay trái Phật A Di Đà, tay phải của mình hướng vào lễ, và Thế Chí ở bên gì, tay phải Phật A Di Đà, tức là tay trái mình hướng vào lễ. Đó là Tam Thế Phật. Xong đến thì Tây Phương Tam Thánh thì A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, Bồ Tát. Và xuống cấp thứ ba từ trên xuống á, thì gọi là người ta thờ Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Có những nơi không thờ Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền á, thì thờ hai vị tôn giả đệ tử Thanh Văn, đó là tôn giả Ma Ca Diếp và tôn giả A Nan. Những chùa của chúng ta đây thì có thờ Đức Phật Thích Ca cầm bông hoa sen. Nếu thờ Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca thường cầm bông hoa sen, theo cái tích là Đức Phật tại hội pháp hội Linh Sơn, tại núi Linh Chiếu, trong một cái bài pháp thoại đại chúng văn tập đầy đủ đó, Đức Phật giơ một cái bông hoa sen lên và không nói một lời nào cả. Trong pháp hội có mấy nghìn đệ tử, tăng tục mấy nghìn đệ tử như vậy, thì không có ai hiểu được ý Phật muốn nói gì. Duy nhất trong chúng có một đệ tử, đó là ngài Đại Ma Ca Diếp chúng chín mỉm cười. Và sau khi nhìn thấy Đại Ma Ca Diếp chúng chín mỉm cười thì Đức Phật mới nói gì, ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, nay để đem gì, đem chuyển cho Ma Ca Diếp. Và như thế chỉ một câu nói đó thôi, và pháp hội đến đó là gì, là tạm dừng, là có nghĩa là giải tán, là hết thời pháp thoại. Đức Phật duy nhất chỉ có nói một câu như vậy. Và chúng ta không biết là cái pháp ấy gọi là, ở trong nhà thiền gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm của Phật để truyền cho gì, để ấn tâm và truyền cho tâm đệ tử, đó là tâm Ma Ca Diếp, chứ không dùng lời nói, không dùng ngôn ngữ, không dùng văn tự. Ngôn ngữ văn tự đều gì, đều đoạn dứt, là ngôn ngữ văn tự đạo đoạn, tức là không có bật vô ngôn ngữ văn tự, chỉ có dùng bông hoa sen giơ lên như vậy cả một thời pháp thoại. Thì khi có một người đệ tử hiểu Phật mà thôi, và được Phật truyền tâm ấn cho, và vị đó sau này chính là vị sơ tổ của Thiền Tông. Đức Phật thì gọi là Phật rồi, và vị đó chính là vị tổ thứ nhất, sau đó đến tổ A Nan của Ấn Độ, sau đó là truyền đến tổ thứ 28, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta xem phim tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Các bạn có thể xem phim tổ Bồ Đề Đạt Ma, rất là hay, rất là ý nghĩa. Có thời gian để xem cái phim nhiều tập, không có thời gian xem phim một tập cũng được. Và đấy, chúng ta thấy là trong cái pháp hội tại Linh Sơn đấy, Đức Phật truyền tâm ấn cho ngài Ma Ca Diếp, và sau này ngài thành cái sơ tổ của Thiền Tông Ấn Độ. Và đấy là thờ có tầng thứ ba đó, thì xuống thì có nơi thì thờ Thích Ca, A Nan và Ca Diếp, có nơi thì thờ Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền. Thờ Văn Thù, Phổ Hiền ấy, các bạn mà cứ thấy hai cái vị Thích Ca thì thường là cầm bông hoa sen, A Di Đà thì thường là ngồi thiền như thế này, và trong lòng bàn tay người thường cầm một cái viên minh châu. Ngồi tầng thứ hai từ trên xuống, đây là tượng A Di Đà và Quán Âm Thế Chí. Còn thứ ba thì cứ cầm bông hoa sen như thế này. Giống như chùa chúng ta này thì không thờ hết theo lối ngày xưa, cho nên là các bạn nhìn nó hơi khó một chút. Nhưng mà chúng ta phân biệt cứ cái pho tượng nào mà Đức Phật nào mà ngồi cầm bông hoa sen như thế này thì chắc chắn đấy là tượng Phật Thích Ca. Và hai bên trái bên phải của ngài á, mà hai vị đệ tử, mà một người thì cưỡi con sấu á, một vị thì cưỡi con gì, con voi á, con voi thì con bạch tượng á, và con sấu đó mình hay gọi là con sứ tử đó, thì đấy chính là gì, hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền. Còn hai vị mà không có tóc mà không đội mũ đó, mà như là một vị sư đó, mà đứng chắp tay, một vị thì đứng chắp tay như thế này á, mà trẻ trẻ hơn xinh xinh ấy, đó là tôn tượng tôn giả A Nan. Còn một vị cái tay chắp, để cái tay nắm như thế này, gọi là cùng thủ. Cùng thủ tức là một vị thì chắp tay, một vị thì để cái thế tay bắt tay như thế này đó, kết ấn như thế này. Thì đấy chính là ngài Ma Ca Diếp. Thì thường là tạc tượng có già hơn một chút, gầy và già hơn một chút, đấy là ngài Ma Ca Diếp. Đó là từ trên hàng thứ ba, hàng thứ tư. Hàng thứ tư từ trên xuống dưới thì thường thường các chùa mà họ làm lớn, chùa to nó lớn nó dài á, thì hàng thứ tư thì có chùa thì họ thờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu hai bên. Nên có chùa hàng thứ tư á, thì thờ ở giữa đó là gì? tượng Quan Âm Thiên Thủ hoặc là gì, hoặc là tượng Chuẩn Đề, hai bên là kim đồng ngọc nữ. Còn ban dưới nữa thì là nếu mà chùa nó rộng, nó dài, có chiều dài á, thì ban dưới là Quan Âm Thiên Thủ đó, thì kim đồng ngọc nữ đó thì là tượng năm tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế và năm tàu Bắc Đầu. Bên dưới sát ở với bát hương á, đó là có tượng tòa Cửu Long, có tòa Cửu Long. Bên cạnh tòa Cửu Long đó thì có chùa thì thờ Đức Thánh Tăng và Thổ Địa, nhưng cũng có chùa thì thờ thân phụ và thân mẫu của Đức Phật Thích Ca chúng ta, đó là ngài Tịnh Phạn Vương và bà Mai Gia. Đấy là các chùa cổ thường như thế, và đấy là bát hương. Còn hai bên thì thường là có Đức Ông, Đức Thánh Hiền. Hai cái bên cửa vào thì hai vị hộ pháp Thiện Hữu và Ác Hữu Thái Tử là những vị hộ pháp cho Đức Phật. Đấy thì một ngôi chùa miền Bắc chúng ta thường ngày xưa thờ như vậy. Còn ở trong miền Nam, các bạn vào miền Nam thì thấy đây các ngôi chùa miền Nam đại đa số nhé, thì không phải là tất cả. Đại đa số các ngôi chùa miền Nam, như chúng có chùa Tịnh Độ miền Nam á, thì cũng chỉ thờ có một pho Phật Thích Ca ngồi dưới cột Bồ Đề ở giữa, và hai bên thì một bên thì có Bồ Tát Địa Tạng, một bên có Bồ Tát Quan Âm. Các ngôi chính điện ở trong miền Nam thường như vậy. Có những ngôi chùa nào mà tu Tịnh Độ nữa thì họ có thêm Tây Phương Tam Thánh vào nữa. Nhưng mà chính vẫn là một Đức Phật Thích Ca và một bên là Địa Tạng, một bên Quan Âm mà thôi. Còn những chùa mà tu theo Thiền Tông, tu theo Thiền hoặc theo hệ phái Nam Tông thì trời duy nhất có một pho Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đến những các ngôi chùa của Thiền Viện, các Thiền Viện của Hòa Thượng Thánh Từ chẳng hạn, thì ngày xưa duy nhất chỉ một pho Đức Phật Thích Ca. Nhưng bây giờ thì Hòa Thượng có thêm hai bên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát rồi. Còn ngày xưa thì chỉ có một pho Đức Phật Thích Ca. Nhưng bây giờ thì có thời như vậy, còn đằng sau là nhà tổ. Đây là trong chính điện của hệ phái Thiền Phái Trung Lâm Nhân Từ của Hòa Thượng Thích Thánh Từ thì bây giờ có thờ như vậy. Để chúng ta cũng biết thêm để các chùa. Còn về chùa Khai Nguyên chúng ta đây thì chúng ta thấy là ở đây chùa đây là kết cấu theo cái mô hình gọi thầy gọi là cổ kim kết hợp. Nếu mà thờ theo cái lối cổ ngày xưa thì cái ngôi chùa thì của chúng ta như thế này, phải thờ tượng nó bé bé, nhìn nó, thầy nhìn cái gì bằng con mắt thường thì cứ phải nhìn thấy nó, mình cứ phải ngước mắt lên để nhìn thấy các ngài đó, thầy cứ thích kiểu như thế. Cho nên thầy mới thờ chùa là đây chùa Tịnh Độ, theo Tịnh Độ là chính. Thế các bạn thấy ba pho tượng ở trong Tam Bảo á, ba pho tượng đa cao đứng đến gần chạm nóc nhà đó, thế là tượng Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, và bên trái là Quán Thế Âm, bên phải là Đại Trí Bồ Tát. Còn hàng ngồi bên dưới đó, cái pho tượng bằng gỗ cầm bông hoa sen đó, Đức Phật Thích Ca, hai bên là Anan Ca Diếp. Còn bên dưới là tòa Cửu Long, còn hai pho tượng bằng đá đấy là người ta cúng thêm thôi. Mới cúng thêm, đó là một pho tượng Địa Tạng và một pho tượng của Ngũ Trí Như La, một trong năm pho tượng Ngũ Trí Như La. Đấy là chùa, trong chùa ta thờ như vậy, khác với các chùa. Đấy là những cái thầy giải thích về cái tượng thờ cơ bản ở trong một ngôi chùa Bắc Bộ chúng ta. Có bạn nào có ý kiến gì? Thêm mấy giờ rồi nhỉ? Đến giờ nghỉ chưa? Ban tổ chức đến giờ nghỉ chưa? Có thể giao lưu một hai câu hỏi ngắn ngắn cũng được. Có bạn nào không? Hết rồi. Hết chưa? Chắc muốn nghỉ rồi đúng không? Còn một bạn nam.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con kính bạch thầy ạ. Đến với khóa tu mùa sinh viên năm hôm nay thì con muốn hỏi thầy là về bạn con ấy, tại vì là trong một cơ duyên thì bạn con có đi đến nhà một bạn khác chơi, thì là trong cái lúc ngủ thì có mơ đến là có một đạo sĩ bảo với cả bạn ấy là hồi xưa bạn ấy đã từng là đi kiểu là đi tu cơ, thì con muốn hỏi thầy là cái nhân duyên đó thì đem lại điều, có nghĩa là điều để lại điều xấu hoặc là điều tốt gì ạ? Và con muốn hỏi thầy là thầy chỉ cho bạn phương pháp, tại vì là trong thâm tâm bạn ấy thì là đang rất là lo lắng và có một chút gì đó là kiểu như là bất an ấy thầy.
À, cho thầy hỏi một chút lại là mơ thấy một vị đạo sĩ hay là một vị sư?
À, một vị đạo sĩ ạ. Con không nhớ chắc là hình như là một vị đạo sĩ xoa đầu và bạn ấy và bảo là hồi xưa bạn ấy đã từng đi tu ạ. Và muốn hỏi là nhân duyên đó thì là tốt hay là xấu ạ, và để lại cho bây giờ thì để lại cho bạn kiểu là
thế bạn
lo lắng
rồi. Bạn có hay thường xuyên mơ thấy những cái giấc mơ về tâm linh không?
Dạ chỉ có lần đấy thôi ạ.
Có duy nhất một lần thôi nhỉ. Thì cái này cũng không đáng phải suy nghĩ lắm. Và cảm ơn bạn. Nếu mà một người mà thường xuyên mơ thấy những giấc mơ như thế hoặc tương tự như thế, tức là mơ thấy thì về cái thế giới tâm linh, mơ thấy thần tiên, mơ thấy Phật, mơ thấy Bồ Tát, mơ thấy ma, mơ thấy quỷ, mơ thấy thần, mơ thấy thánh, mơ thấy mình có thể trong giấc mơ mình có thể xuất thần bay đi lên du ngoạn các cảnh tiên, hay là xuống dưới địa ngục, hay là đi cõi quỷ thần nào đó vân vân chẳng hạn. Thường xuyên như thế, tức là những người đó có vấn đề về tâm linh ở kiếp trước. Có thể là mình là người đi tu, hoặc là người mình có thể là người học đạo hoặc tu đạo rồi nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, thế nay lại thấy những cái cảnh giới đó để nhắc lại mình xem mình có tiếp tục cái chí nguyện đấy không, hay là mình dừng lại ở đó để mình làm một con người bình thường. Thì còn cái giấc mơ của bạn như thế thì thầy nghĩ rằng cũng không có gì phải lo lắng lắm, phải chỉ mơ thấy duy nhất một lần. Mơ thấy duy nhất một lần cũng có thể trong cuộc sống chúng ta có giấc mơ, nó là từ cái tiềm thức, ở trong nhà Phật gọi là từ trong a lại gia thức, còn người chỉ gọi là tàng thức, tức là cái kho nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử, những cái hạt giống thiện ác mà mình suy nghĩ, lời nói và hành động của mình ở đời trước kiếp trước, từ ý nghĩ cho đến lời nói và hành động, nó đều được cất chứa trong cái tàng thức ấy. Hiện nay có thể một cái nhân duyên nào đó đặc biệt thì mơ thấy một cái giấc mơ như vậy, có người đến nhắc mình. Là kiếp trước mình là người tu rồi thì bây giờ thì nhắc mình vậy thôi. Nhưng bây giờ nếu mà mình muốn tu tiếp thì mình tu, còn mình không tu tiếp thì mình chỉ cần làm một con người hiền lành, đức độ, sống chân thành đối với tất cả mọi người, sống chấp hành pháp luật là được rồi. Như vậy mình là con người tốt và không phải lo lắng, cũng không phải phải lo lắng cái đó, mà thường xuyên mơ thấy thì mới phải đi đến gặp những cái một số các quý thầy và những nhà tâm linh họ hướng dẫn cho. Nhưng mà đừng có đi đến xem đồng bóng. Cái trường hợp giấc mơ này mà đến xem các ông thầy đồng bóng ấy, chắc chắn họ sẽ bảo là nặng căn nặng số rồi, là phải ra trình đồng mở phổ rồi, mở bát hương trình đồng mở phổ đó, tiền mất tật mang, lại còn gì lo vào thân. Lại còn nếu mà bạn thấy chưa yên tâm đó, thì có thể tìm các quý thầy, những người xuất gia, người ta sẽ tư vấn cho cụ thể, thì thầy nghĩ sẽ tốt hơn. Còn thì cũng không có gì lo lắng. Bạn về khuyên với bạn và thầy thấy chùa Khai Nguyên thì bảo không phải lo lắng, cứ ăn ngon ngủ kỹ thôi nhá. Cái đấy mà học mà tập cái học. Còn bạn nào nữa không? Chắc là ngồi lâu mỏi rồi đúng không? Ở đây không còn bạn nào vẫn còn một bạn nữa. Vâng, thì mời bạn.
Dạ, con kính bạch thầy là con muốn hỏi là thầy có thể giải thích và phân biệt cho con là thiền viện, chùa, tịnh xá và am được không ạ?
Thiền viện đó, bạn đọc lại nữa.
Thầy có thể phân biệt cho con để con hiểu rõ là thiền, chùa, tịnh xá và am ạ.
Thiền,
chùa,
tịnh xá
và am ạ.
Và am.
Và con muốn hỏi một câu hỏi nữa là con có một người bạn đang học ở Trung ương Phật giáo ạ, thì không biết là con nên xưng hô với bạn ấy như thế nào ạ?
Vâng, được rồi, cảm ơn bạn. Các bạn muốn hỏi là thế nào là thiền, chùa, tịnh xá và am. Thiền nó không phải là một cái nhà, mà thiền ở đây là chính là một cái phương pháp tu tập, gọi là một pháp môn tu tập ở trong cửa Phật, ở trong nhà Phật. Ví dụ như pháp môn thầy đang truyền bá ở trong đạo tràng này đó là gì? Là tịnh độ. Còn thiền là pháp môn, ví dụ như những người triển dương về cái phương pháp tu thiền, các phương pháp học của họ là thiền, như thiền viện hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ đấy chẳng hạn, như bên thiền viện ở trên Tây Thiên Tam Đảo, thiền viện Trúc Lâm, thiền viện Sùng Phúc ở Hà Nội chúng ta, vân vân. Đấy là cái những người tu về thiền, đấy là một cái chỉ cho một cái pháp môn tu của nhà Phật gọi là thiền. Khi mà gọi là thiền đường chẳng hạn, thiền đường chẳng hạn thì là chỉ cho cái nhà ngồi thiền của các sư chuyên để ngồi thiền, gọi thiền đường. Chữ đường có nghĩa là nhà, chữ thiền đường có nghĩa là cái nhà để ngồi thiền. Khi gọi là chỉ gọi bạn hỏi giải thích về thiền không thì thầy sẽ giải thích thiền là phương pháp tu tập. Đấy, còn chùa, cái chùa là phiên âm từ chữ tự, bạn nói về chùa đúng không? Chùa là phiên âm từ chữ tự. Chữ tự ở đây là nguyên từ tiếng Hán ngày xưa gọi là chữ tự. Chữ tự ngày xưa ở Ấn Độ thì không gọi là tự đâu, không gọi là chùa đâu. Ở Ấn Độ ngày xưa thì gọi là tinh xá, chữ tinh chứ không phải là tịnh nhé, gọi là ngày đầu tiên đó, gọi là đầu tiên trong chữ Hán gọi là tinh xá. Tinh là cái nơi gì, chữ tinh trong chữ tiếng Hán đó, có nghĩa là thanh tịnh, mát mẻ và thanh vắng, yên tĩnh, thế gọi là tinh. Tinh xá, xá tức là cái nhà, rất một cái nhà được làm ở cái nơi gì, nơi rất là thanh tịnh, mát mẻ và nói chung là ít người qua lại, không huyên náo, không náo động thì gọi là tinh xá. Xá tức cái nhà được xây dựng ở nơi đó, tinh xá. Thời Đức Phật đó thì gọi là gì, gọi là tinh xá, gọi là tinh xá. Mà sau này á thì đọc sang tiếng Việt Nam chúng ta gọi là gì, tịnh xá. Trong hiến chương giáo hội bây giờ thì gọi là gì, tịnh xá, tịnh thất niệm Phật đường. Gọi là các chốn chùa thì đấy. Sau này khi đến thời Hậu Hán, thời Hậu Hán là thế kỷ đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, thế thời đó là đến thời vua Hán Linh Đế ở bên Trung Quốc, thì ông có nằm mơ thấy một cái giấc mơ là có một cái vị thần, một vị thần là trên thân thể gì màu vàng óng và phát ra ánh sáng. Ông ấy sau khi mơ thấy cái giấc mơ đó thì ông thấy rất là vui và dậy sáng hỏi các quần thần. Thì các quần thần đi đến với giải cái giấc mơ của ông ấy, và có một vị đại thần rất giỏi về tinh thông về thiên văn địa lý thì nói rằng á, thần nghe thấy nói là bên Tây Trúc có một vị thánh nhân mình màu vàng như vậy, thường phóng ra hào quang, một bậc có đạo đức và có trí tuệ rất là lớn. Người ta thường gọi gì, vị thần đó là gì, là Phật, gọi là Phật. Có lẽ giấc mơ của bệ hạ là ứng với vị thần này chăng. Cái vị đại thần thì nói như vậy. Và vừa nói như vậy xong thì có cái tin cấp báo ở biên cương về, bảo là ở biên ải đó bắt được hai vị người rất là lạ, đầu chọc lóc không có một tí tóc nào. Cái người nhà Hán ngày xưa thì vẫn gì để tóc dài, nhưng các sư thì đấy là người đầu tiên, thế gì ăn mặc thì khác người, trên mình thì quấn hai miếng vải vàng thật là lớn, và đầu thì cạo trọc, dắt theo một con ngựa trắng, và trên con ngựa thì có rất nhiều sách vở không biết là cái gì, cho nên là quân lính đã bắt ra từ biên ải. Nhưng mà thấy vì thấy người nó lạ quá, thần thái của các vị cũng rất là lạ, mà nói năng cũng rất là lạ, hành động cũng rất là lạ, bắt như vậy mà tuy nhiên không đánh không giết, nhưng mà thần thái của các ngài vẫn không có một cái gì là nó sợ sệt, thấy gì rất là điềm tĩnh, cho nên thấy lạ như vậy là cho tướng quân báo về kinh thành. Thì khi đó Hán Linh Đế mới vừa nói như vậy thì cái vị đại thần và tinh thông tướng số và thiên văn kia mới nói rằng đây có lẽ chính là cái điểm lành mà bệ hạ mơ thấy và ứng vào hai vị này chăng, cho nên xin bệ hạ cứ cho về, đem về cho dẫn giải về kinh thành để điều tra thì sẽ rõ thôi. Thế vì bắt đầu cho về, cho quân lính, hạ lệnh cho quân lính là dẫn giải về kinh thành ở Lạc Dương. Thì khi về đến Lạc Dương thì hai vị đó mới vào theo nghi lễ, mới vào được đưa vào trước vua. Nhưng mà vì bình thường những người dân bình thường thì nhìn thấy vua thì phải gì nhỉ, phải quỳ và xưng là thánh thượng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế theo nghi thức của Trung Quốc ngày đấy là như thế. Nhưng mà hai vị này vừa vào nhìn thấy thì quân lính với lại các quan đó, đứng hai bên rồi trang nghiêm hai bên, trên thì vua ngồi. Thế quân lính vào là vừa là định là bắt hai cái vị sư này quỳ xuống để chào vua Hán Linh Đế, thì tự nhiên là gì? Là cái toàn bộ cái cung điện của vua ấy, nó rung rinh, mình gọi là động đất ấy. Như ở trong kinh Phật thì gọi là lục chủng chấn động. Thì đây gọi cái điềm lành đối với gì, đối với Phật pháp ấy, thì có cái đó nghe rung rinh như vậy, mình cứ gọi là động đất nhẹ thì cho người ta dễ hiểu. Thì Hán Linh Đế mới giật mình mà cái mới hồn hoảng hốt mới gì, mới tự nhiên là từ trên ngai vàng và đi xuống và vái chào hai vị sư ấy, và từ đó thì bắt đầu thì, và không và mời và ngồi luôn, chứ không có bắt phải quỳ như các nghi thức ban giao của triều đình lúc bấy giờ nữa. Và qua trò chuyện đàm đạo đi lại mới biết đây chính là gì ạ, đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đã trải qua gì hơn 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì hai vị này là người Tây Trúc, mình gọi là Ấn Độ bây giờ đó, đi mục đích là đi sang Trung Quốc để truyền bá giáo lý của Đức Phật. Và tất cả những sách vở đem con ngựa nó mang theo đó, con ngựa trắng mang theo đó, chính là kinh sách của Đức Phật, Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật. Và Hán Linh Đế lúc đó mới vui mừng quá, mới nghĩ rằng đây chính là một cái điểm lành cát tường cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc. Cho nên mới có một cái nhà đó mình bây giờ gọi là trụ sở của Bộ Ngoại giao á. Mình có gọi là trụ sở của Bộ Ngoại giao, vì cái chỗ đó là chỗ ở cho các quan làm bên đối ngoại. Ngày đó cũng có quan đối ngoại, tức là đối ngoại với các quốc gia bên ngoài đó. Thế nơi đó thì mới sắc cho thì là không kịp có chỗ ở, cái chỗ đây là chỗ đẹp nhất. Ngoài cung vua ra thì cái chỗ trụ sở đấy là nơi tiếp khách quốc tế mà, băng giao với láng giềng, cho nên cái nhà chỉ sau đẹp sau cung vua thôi. Nhưng mà cho các quan bên ngoại giao ở, cho nên sắc cho hai vị sư đó vào ở cái đó ngày xưa gọi là tự. Cái nhà đó gọi là tự giữa cái nhà ngoại giao của chính của triều đình Trung Quốc thời Hậu Hán, thời vua Hán Linh Đế đó. Và bắt đầu từ đó, cái chữ tự sau này thì hai vị sư đó ở đó và dịch kinh sách. Những bộ kinh sách đầu tiên của tiếng Phạn được dịch sang tiếng Trung Quốc thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, chính là ở cái gì, cái nhà của ngoại giao sau này gọi là tự đó. Tự đó. Và bắt đầu từ đó thì cái chữ tự đó mới được hiểu là gì ạ, mới được gọi là sau này mới gọi là dịch là gì, là chùa. Chùa tức là nơi gì ạ, nơi thờ Phật, nơi cho các sư ở để học Phật và để tu Phật, sau này gọi là chùa. Còn về Việt Nam chúng ta bây giờ chúng ta thấy ngoài chùa có tịnh xá. Xá hay là tịnh xá? Tịnh xá đây là chỉ cho các nơi của các sư của đi theo Phật giáo Nam Tông. Chỉ ở trong miền Nam mới có thôi, ngoài miền Bắc chúng ta không có, gần như không có tịnh xá. Vì những Phật giáo theo năm Phật giáo sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, mấy trăm năm sau chia ra hai bộ phái, đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là những quốc gia sau này như là Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia và miền Nam chúng ta. Thì đó là những đất nước theo Phật giáo Nam Tông. Đó là, còn Phật giáo Bắc Tông tức là truyền về phía Bắc Ấn á. Ở Nam Ấn thì gọi là Nam Tông, Bắc Ấn á. Như giống như miền Nam chúng ta, Việt Nam chúng ta ngày xưa gọi là có hai miền, bây giờ vẫn có gì? Ba miền Bắc Trung Nam á. Miền Nam thì gọi là miền Nam, miền Bắc gọi là Bắc. Thì Trung Ấn Độ ngày xưa cũng chia thành hai miền Nam và Bắc, Nam Ấn và Bắc Ấn. Và cả Trung Ấn nữa, giống như Việt Nam Bắc Trung Nam. Thì hai phái lớn đó là Nam Ấn và Bắc Ấn. Nam Ấn thì truyền xuống Thái Lan, Lào, Campuchia, Sri Lanka đó. Thì còn Bắc Ấn thì sau này thì chúng ta nhớ nhé, Phật giáo truyền vào Việt Nam trước Trung Quốc khoảng gần 200 năm. Từ thời Tam Quốc, thế kỷ thứ nhất, thứ hai đó, tức là thời sau này cuối thời nhà Hán, thì khi đó Phật giáo chúng ta đã có khoảng độ hơn 200 năm, gần 300 năm rồi. Nhưng mà Phật giáo chúng ta có từ, theo giáo sư Lê Mạnh Tháp là có từ thế kỷ nửa thứ nhất, thứ hai, trước công nguyên, không phải sau công nguyên, sẽ có trước Trung Quốc khoảng 200 năm, nhưng mà chúng ta không phát triển được. Thì chúng ta ngày đó chỉ là một quận giao chỉ của nhà Ngô mà thôi, của nhà Hán mà thôi. Sau này khi mà đất nước Trung Quốc, nhà Hậu Hán mất, chia thành ba, đó là Ngụy, Thục và Ngô đó, thì Việt Nam chúng ta ngày đó thành một quận của nhà Ngô, là quận giao chỉ. có quận Gia Trì. Sau này, cho nên trong lịch sử Việt Nam chúng ta gọi là có nghìn năm Bắc thuộc là như thế. Đến năm 544, chúng ta biết là Lý Bôn, Lý Bí đánh thắng giặc mới bắt đầu là thành lập lên cái đất nước đầu tiên độc lập Việt Nam của chúng ta, đất nước gì nhỉ? Đất nước Vạn Xuân. Và đặt kinh đô ở tại gì? Hà Nội bây giờ. Đặt Hà Nội bây giờ, nhưng mà rất tiếc là 5 năm từ năm 544 cho đến năm 548-49 thì Lý Bôn, Lý Bí lại mất. Vì quân giặc lại đem đại quân sang để đánh thì chúng ta ít quân không thắng được, lại mất thì đất nước độc lập đầu tiên non trẻ chúng ta mất. Và sau này đến thời nhà gì nhỉ? Nhà Đinh, đúng không? Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân có đúng không? Đó, thì sau đó thì mới tiếp tục khiến đất nước chúng ta độc lập từ đó cho đến bây giờ. Đã trải qua nhiều lúc thăng trầm của lịch sử nhưng chúng ta không nói nữa. Đang nói về gì? Về xá hay là tịnh xá? Như bạn hỏi đấy là những cái nơi mà cho các sư Nam Tông của tu tập tịnh xá, tương đương với chúng ta bên này gọi là chùa, chứ bên kia gọi là tịnh xá hay gọi là tinh xá, tức là họ gọi theo cái cách của Đức Phật, của Ấn Độ gọi ngày xưa là tinh xá hay là tịnh xá. Còn tịnh xá niệm Phật đường, tịnh xá và niệm Phật đường. Niệm Phật đường tức là chỉ cho những người tu theo tịnh độ niệm Phật mà xây dựng nó nhỏ nhỏ ở trong miền Nam á. Miền Bắc chúng ta thì cái niệm Phật đường thì nó ít lắm, thì thường là có chùa. Nên trong miền Nam á thì họ không có đất, và một vị sư có thể lập một cái cốc nhỏ nhỏ và tu tập như thế, gọi là tịnh thất hay còn gọi là gì, gọi là niệm Phật đường. Nhưng mà tu về thiền á thì gọi là tịnh thất, tức là cái nhà. Tịnh tức là sạch sẽ, là thanh tịnh, là sạch sẽ. Thất tức là cái nhà, nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi, gọi là tịnh thất. Còn niệm Phật đường tức là cũng cái nhà nhỏ nhỏ như vậy, một vị sư hoặc vài vị sư, một số Phật tử tu với nhau thì gọi là niệm Phật đường. Đấy là giải thích cho bạn về cái danh từ là thiền, chùa, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Và những cái câu mà chúng ta hay thấy như cái trụ sở của các sư hay là của giáo hội đang quản lý và đang tu tập bây giờ. Và có lẽ là hôm nay thì với pháp thoại chia sẻ giao lưu thì đến đây là đã tạm dừng.
Ha